Chương 30, Khổng Minh một khúc, Tường Vân không bên trong người đăng, Lạc Tử cong. 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 Cầm âm không dứt, vang vọng ở Thái Huyền Điện. Cứ việc trước sau không có bất kỳ cái gì hiệu quả, có thể Dịch Vân vẫn ở tận cố gắng lớn nhất, nỗ lực sáng tạo kỳ tích. Hắn cắn răng, ánh mắt càng ngày càng hung ác, mỗi một món biểu diễn cũng đem hết toàn lực. Có thể cái kia từng đạo lộ ra túc sát ý vận cầm âm, chỉ cần khẽ rửa gần ra cắt lượng, liền không khỏi biến mất. Phảng phất đá chìm đáy biển, không thấy tăm hơi. Cái này, không thể nghi ngờ khiến Dịch Vân cảm giác tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc là ai? Dịch Vân không nhịn được ở trong lòng hò hét, coi lời này, vì sao lại có như vậy thần nhân? Ngay cả ta cầm đạo công kích, đều có thể không nhịn. Không thể không nói, ra cắt lượng cường đại, đã siêu việt Dịch Vân nhận thức. Vì vậy, đơn giản suy tư một phen về sau, Dịch Vân lập tức quyết định trốn. Dù cho trong lòng có một vạn cái không cam lòng, bởi vì Dịch Vân thật sợ sệt. Hắn không dám tưởng tượng, ra cắt lượng đến tột cùng mạnh đến loại nào bất khả tư nghị bước. Nhưng mà, ngọa long phía trước, hắn há có thể chạy trốn? Chỉ thấy ra cắt lượng trong tay vũ phiến nhẹ nhàng bung lên, một luồng huyền diệu khó lường lực lượng, trong nháy mắt buông xuống Dịch Vân thân thể. Cái này lực lượng, hữu hình vô chất, xem ra cực kỳ hỗn độn, ẩn ước dường như từng đạo mở mịt bạch khí, chính là vô cực chi lực. Ra cắt lượng tu luyện vô cực kiền khôn quyết đoạt được vô cực chi lực. Đây là cái gì yêu pháp? Bị vô cực chi lực cầm cố thân thể về sau, Dịch Vân điên cuồng bắt đầu giãy giụa, nỗ lực thoát ly ràng buộc, chạy ra sinh thiên. Nhưng mặc cho hắn đem hết toàn lực, nhưng chỉ có lay động không vô cực chi lực. Phải biết, vô cực kiền khôn quyết cùng tu la võ kinh chính là cùng một cái tầng cấp công pháp. Vô cực chi lực cùng tu la chi lực cũng khó phân sản sản. Nếu như cảnh giới cách biệt cự đại, ra cắt lượng chỉ có thể thôi thúc ra một chút vô cực chi lực, như vậy Dịch Vân hay là còn có thời cơ có thể mạnh mẽ phá tan ràng buộc. Có thể ra cắt lượng hiện nay tu vi cảnh giới là tiên tiên cảnh ngũ trọng, cùng Dịch Vân cách biệt không nhiều. Như vậy, Dịch Vân đương nhiên chỉ có bị trà đạp phần. Nghĩa phụ, người này thủ đoạn thực sự xuất thần nhập hóa. Mắt thấy Dịch Vân cùng Thiên La bắt sát, đều vì ra cắt lượng ung dung hạn chế, hơn nữa dường như còn căn bản dễ như ăn bánh, một bên Trần Hoàng con mắt cũng xem thẳng. Mà đúng lúc này, Dịch Vân trong tay phía kia ngọc cốt cầm, chậm rãi bị vô cực chi lực nắm đến ra cắt lượng trước người, lăng không lơ lửng. Ồ, Khổng Minh đây là muốn đánh đàn. Thấy ra cắt lượng tựa hồ có ý triển khai cầm đạo thủ đoạn, Trần Huyền lập tức đông cảm thấy phân chấn. Bởi vì Trần Huyền lại rõ ràng bất quá, ra cắt lượng cầm đạo trình độ cực cao cực cao. Tưởng tượng năm đó, ra cắt lượng chính là với thành trống không bên trong, đốt hương đánh đàn, trực tiếp dọa lui Tư Mã Ý đại quân. Các loại thiên nhân phong thái, Trần Huyền làm thế nào có thể không nghĩ tận mắt nhìn. Cong, cong, cong. Theo ra cắt lượng xoa cờ mặt, tươi đẹp tiếng đàn chợt ở trong điện vang lên. Cầm âm trong suốt trong vắt, giống như cao sơn lưu thủy, có ồ ồ ý nhị. Tiếng đàn này nên có gột rửa tâm linh chi lực. Trần Huyền không nhịn được thán phục. Cong, cong, cong. Đột nhiên, Trần Huyền cảm thấy thiên địa tứ phương dường như đều tại vang vọng ra cắt lượng cầm âm. Tiếng đàn này liền phảng phất có xuyên thấu thời không, kéo dài vạn lý thần kỳ, phút chốc thời gian thông báo Cửu Nguyên Sơn trên dưới, thậm chí toàn bộ đại tần biên giới. Thật dễ nghe tiếng đàn. Đây là cái gì từ khúc ca? Kỳ quái, tiếng đàn này đến từ đâu? Chẳng lẽ là tiên nhân tấu nhạc? Ừm, ta thương thế lại chuyển biến tốt nhiều như vậy, khó nói là cái này thần kỳ cầm âm công hiệu. Trong lúc nhất thời, đại tần vô số con dân dồn dập đi ra đồi phố, lắng nghe trên trời rơi xuống diệu âm. Loại này cảnh tượng quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cùng ra cắt lượng cầm đạo trình độ so sánh, Dịch Vân thực sự không phải là thua chị kém em, mà là tuyệt đối bất nhập lưu. Cầm thông thiên địa. Trong thiên địa lại có loại này thần nhân. Bị vô cực chi lực gắt gao cầm cố Dịch Vân, giờ khắc này quả thực chấn động đến tột đỉnh mức độ. Nguyên bản hắn cho rằng, hắn là trên đời lớn nhất thông cầm đạo người, không người có thể đụng. Có thể ở cảm nhận được ra cắt lượng cầm âm huyền diệu, nội tâm hắn triệt để tan nỡ. Bởi vì hắn minh bạch, dù cho hắn lại khổ tu thật thế, cũng vô vọng làm đến như ra cắt lượng như vậy cầm thông thiên địa. Cong, cong, cong. Ra cắt lượng trước sau đánh đàn không ngừng. Đại tần cảnh nội, khắp nơi đều là cầm âm lượn lờ. Mà dần dần, những này cầm âm bay vút lên trời, hóa thành từng đóa từng đóa tường vân. Những này tường vân, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, phủ kín toàn bộ đại tần cương vực trên khoảng không, giống như đại hải thủy triều. Chúng nó phối hợp nước cờ bất tận ánh sáng lóng ánh, nội bộ càng có kim quang phân tán. Xem ra, vô biên thần thánh. Ngang, ngang, tường quang vô hạn trong mây, có tiếng rồng ngâm truyền ra. Vô số người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái quanh thân trải rộng thủy khí thanh sắc cự long, ở vân hải bên trong thủy ý cuộn cuộn. Chính là ngũ phương thủy thú bên trong, thanh long. Thủy thú xuất hiện, ta đại tần sau này tất mưa thuận gió hòa. Không nghĩ tới, ta lúc còn sống, có thể tận mắt thấy thủy thú. Không biết là vị nào thánh nhân xuất thế, có thể dẫn tới thủy thú đó lấy. Mắt thấy thanh long ở tường vần trong lúc đó xuyên toa không ngừng, đại tần vô số dân chúng bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, trắng trợn chúc mừng. Cho tới Thái Huyền Điện bên trong Dịch Vân cùng Thiên La bắt sát, đã hết đều hai mắt trống rỗng, triệt để mất đi ý thức. Không nghi ngờ chút nào, là ra cắt lượng thôi thúc cầm âm, dễ dàng xóa bỏ bọn họ linh hồn. Khổng Minh cầm đạo thủ đoạn, quả thực là thần kỳ khó lường, không biết vượt qua Dịch Vân bao nhiêu lần. Hai mắt hơi khép, Trần Huyền trong lòng không nói ra được chấn động, một khúc già, không đơn thuần có thể phá vỡ nhân thần hồn, càng có thể dẫn tới tường vân ngàn dặm, thủy thú đến. Giờ khắc này Trần Huyền tâm tình, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Bởi vì thủy thú hiện hình, xưa nay cũng mang ý nghĩa quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Có thể nghĩ, trải qua chuyện này về sau, thế tất sẽ có đại tần con dân, chân tâm thần phục. Trần Huyền luân hồi chi lực số lượng, nhất định sẽ nên đón mạnh thêm. Cùng một cái thời gian, vạn lý trên vùng quê. Bạch Khởi trung tâm nở hoa chiến thuật, đã giết đến vô số tấn quân triệt để nội tâm tan vỡ, thần hồn đều tang. Hầu như mỗi một vị tấn quân tướng sĩ trong ánh mắt đều chỉ còn lại hoảng sợ. Bởi vì, ở liên tục thôi thúc không biết bao nhiêu lần huyết lục thí thiên về sau, Bạch Khởi vẫn hung uy vô hạn, sát khí doanh thiên. Không nhìn ra có nửa điểm lực kiệt dấu hiệu. Đến cùng có không có thiên lý a? Tấn quân chủ soái Lý Liệt đã gần như hoàn toàn điên cuồng, phát sinh trùng tiên nộ hống, tựa hồ là ở nhục mạ thương tiên bất công. Hắn thật không thể nào hiểu được, vì sao trong thiên địa sẽ có Bạch Khởi như vậy sát thần. Sát khí vừa ra, thiên địa biến sắc. Chân nguyên dường như vô cùng vô tận. Giết đến trăm vạn đại quân, không ai dám tiến lên. Ta với ngươi liều. Đông nhiên, Lý Liệt bạo lên toàn thân khí thế, cầm trong tay đại kiếm, như dao long nước chảy đồng dạng chém về phía Bạch Khởi. Nhưng mà, Bạch Khởi nhưng thủy chung đứng ngạo nghệ trận bên trong, vẹn vẹn chỉ là hai mắt chìm xuống. Chương 31, Khổng Minh một người, là đủ. Người đăng, Lạc Tử bù bù, bù bù. Ở Bạch Khởi quanh thân cái kia quần cuộn sát khí xúc động dưới, cuồng phong đông nhiên bình địa quyền lên, thổi đến mức Lý Liệt chiến giáp vang lên kẹt kẹt. Bất quá, Lý Liệt cuối cùng là tấn quân chủ soái, xa phi thường người có thể so sánh. Tuy có cuồng phong tàn phá bừa bãi mà đến, nhưng hắn kiếm thế vẫn như đại hà sóng dữ, mãnh liệt kinh người. Mãnh hổ trảm. Theo Lý Liệt quát to một tiếng, hắn bên ngoài thân ầm ầm xuất hiện từng đạo hổ văn, xem ra cực kỳ dọa người. Hổ hóa, Lý Liệt toàn thân phóng thích ra hoàng quang, vung kiếm trong nháy mắt đến gần Bạch Khởi. Nhưng mà, ngay tại Lý Liệt trong lòng bàn tay đại kiếm đâm tới Bạch Khởi ngoài một chỗ lúc, hắn kiếm thế đột nhiên dừng. Chính là Bạch Khởi bên cạnh người cái kia tàn phá bừa bãi sát khí, miễn cưỡng đoạn ngăn trở Lý Liệt hung hăng kiếm thế. Chỉ bằng vào sát khí đến phòng ngự, Lý Liệt kiếm liền căn bản vô pháp tiến thêm nửa phần. Mặc cho Lý Liệt làm sao cắn răng sử dụng lực, dẫn tới cánh tay gân xanh hung bạo lên, hổ văn đầy người, cũng trước sau không phá ra được Bạch Khởi sát khí phòng ngự. Cái gì? Lý Liệt triệt để tuyệt vọng. Cứ việc khiến hắn biết, chính mình khó có thể đối kháng Bạch Khởi. Nhưng giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được, mình tại Bạch Khởi trước mặt, là yếu cỡ nào nhỏ. Toàn lực một kiếm, liền Bạch Khởi sát khí cũng không phá ra được. Cái này, là dạng gì chênh lệch to lớn? Quả kẹt, quả kẹt. Ngay tại Lý Liệt lòng như cho ngồi thời gian, hắn đại kiếm không ngừng xuất hiện vết nứt. Lại là Bạch Khởi thôi thúc tu la chi lực bao phủ tới. Tu la chi lực có thể hủy diệt bản bật, chỉ là một thanh đại kiếm lại có thể may mắn thoát khỏi. Không lâu lắm, theo đại kiếm triệt để hóa thành cho bụi, tu la chi lực liền là lấy thật không thể tin tốc độ, trong nháy mắt bao trùm Lý Liệt thân. À, nương theo lấy một tiếng gấp gáp kêu thảm thiết, Lý Liệt cũng rất nhanh bị tu la chi lực dùng vì là huyết vụ. Từ đầu tới cuối, Bạch Khởi cũng đứng ngạo nghễ tại chỗ, liền tu la huyết đồ đao cũng không có đụng tới dù cho một hồi. Bèn bèn dựa vào tu la chi lực, hắn liền dễ dàng diệt sát vị này thực lực càng ở Tiêu Khải bên trên tấn quân chủ soái. Cái này chính là giải phong đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm về sau Bạch Khởi. Sát uy, hung uy, đường thế vô địch. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Ngay tại Lý Liệt thân vẫn cùng một cái thời gian, bao la vùng quê tứ phương truyền đến chấn thiên tiếng la giết. Chính là Trần Trụ lĩnh đại tần mấy trăm ngàn binh mã, lấy vây kín tư thế, xung phong mà tới. Những cái này tấn quân sớm đã bị Bạch Khởi một người giết đến hồn phi phách tán. Giờ khắc này chủ soái Lý Liệt lại bi thảm diệt sát, bọn họ làm gì còn có nửa điểm đấu trí. Vì vậy, không có nửa điểm huyền niệm, quân tần quá, còn sót lại hơn 60 vạn tấn quân, dồn dập bỏ vũ khí đầu hàng, quỳ rạp dưới đất. Trung tâm nở hoa chiến thuật, viên mãn công thành. Ngày mai, thiên thanh khí lãng, vạn lý tinh khoảng không. Đại tần, Cửu Nguyên Sơn, Thái Huyền Điện. Nghĩa phụ, 67 vạn tấn quân, hài nhi đều đã hợp nhất. Trần Trụ quỳ một chân trên đất, dương giọng bẩm báo, trận chiến này, Bạch Khởi tướng quân không thể không kể công, lấy sức một người, thiết lập thắng cục. Này, vì là quân tình tấu báo, nhìn nghĩa phụ thánh duyệt. Tiếp nhận Trần Trụ trình lên quân tình tấu báo, Trần Huyền rất nhanh vừa xem cạn sạch, theo càng hài lòng nói, Bạch Khanh thần vũ, chiến tất thắng, công tất khắc. Truyền chỉ thiên hạ, phong Bạch Khởi là Vũ An quân. Tại chủ thượng, Bạch Khởi nhất thời khấu tạ. Theo sát lấy, Trần Huyền ánh mắt ở trong điện chúng thần trên thân nhất nhất đảo qua, cuối cùng cao giọng nói, hiện nay, Tấn, Sở, Nô Tam Quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ta Đại Tần, làm xua quân trực tiến, khiến Tam Quốc nơi quy về nhất thống. Nghĩa phụ, nhi thần nguyện nắm giữ ấn soái lĩnh quân, vì ta Đại Tần chinh phạt thiên hạ. Trần Trụ lúc này chiến. Ừm. Trần Huyền chậm rãi gật đầu, "Chu, chấm cho ngươi 10 ngày thời gian thu phục Sở Quốc." "Vâng, nghĩa phụ." Trần Trụ thanh âm cực kỳ vang dội. Bạch Khởi nghe lệnh. Trần Huyền lại nói, "Có mặt tướng." Bạch Khởi biểu hiện đều là túc sát ý vị. "Nô Quốc liền giao cho Bạch Khanh." Trần Huyền cực kỳ an tâm mà nói, "Mặt tướng tất không phụ chủ thượng chi mệnh." Bạch Khởi trầm giọng đáp lại, "Cho tới Tấn Quốc nha." Trần Huyền ánh mắt cuối cùng kết thúc tại vị ở quần thần hàng trước nhất ra cắt lượng trên thân, "Khổng Minh, ngươi thần hướng về một chuyến. Chấm đem cái kia 67 vạn Tấn Quốc hàng quân giao cho ngươi chấp trưởng. Mặt khác, chấm sẽ phái Vũ Nhi cùng Hoàng Nhi từ bên hiệp trợ. Chủ thượng, chinh phạt Tấn Quốc việc, một mình ta là đủ." Đồng bến như tiên gia Cát Lượng, tay cầm vũ phiến, thông giọng nói, "Cái gì? Chỉ có một người đây? Tam Quốc bên trong, Tấn Quốc cường đại nhất. Mặc dù một ngày tổn hại trăm vạn hùng sư, nhưng gốc gác còn ở. Chỉ một người đi tới, làm sao có thể đủ thành sự? Người này, đến tột cùng là người nào?" Quốc chủ dĩ nhiên nói, khiến Vũ công tử cùng Hoàng công tử từ bên hiệp trợ. Khó nói, hắn có thể càng ở hai vị công tử bên trên. Trong lúc nhất thời, quần thần ồ lên, tất cả đều cảm thấy sâu sắc thật không thể tin. Có thể nói, giờ khắc này mỗi người đều muốn biết rõ, vị này cực kỳ xa lạ văn sĩ trung niên, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chuẩn ái khách đấu.
Gia Cát Lượng, Trần Huyền không có nửa điểm do dự, liền trực tiếp đáp lại. Bởi vì Trần Huyền thật sâu biết rõ, Gia Cát Lượng trên người chịu khoáng cổ hùng tài, chính là bất thế xuất thần người. Kỳ trí gần giống yêu quái, kỳ mưu sâu xa, kỳ tâm trí trung, văn chỉ vũ công đều không yếu hơn bất luận người nào. Được thứ nhất người sự giúp đỡ, vượt qua được trăm vạn thậm chí ngàn vạn hùng sư. Tấn Quốc tuy nhiên nội tình thâm hậu, nhưng có Gia Cát Lượng một người thân hướng về, làm không có bất kỳ khúc chết bất ngờ. Đảo mắt chính là 7 ngày về sau. Nghĩa phụ, Thái Huyền Điện, một bộ đồ đen Trần Hoàng lặng yên mà tới. Trinh phạt Tam Quốc việc có thể có bất ngờ xuất hiện. Trần Huyền an toàn hỏi. Tất cả thuận lợi. Trần Hoàng lập tức êm hay nói, nhị ca dụng binh như thần, lần này vào sở, hán quân chia thành 21 đường, mỗi một đường đều đại thắng. Hiện tại sở quốc các thành trì lớn đều đã thần phục ở nhị ca quân tiên phong bên dưới. Cùng tấn quân cuộc chiến, Vũ An quân danh chấn thiên hạ. Là lấy lần này vừa vào nô cảnh, các đại thành chủ nghe nói Vũ An quân hùng danh, dồn dập chủ động đầu hàng, không một gắng chống đối. Cho tới Gia Cát tiên sinh, lại càng là thủ đoạn kinh thiên. Hắn vào Tân Quốc, thẳng đến hoàng cung, khuất phục vị Tiệp Khôi Lỗi quốc chủ. Sau đó, hiệp tiên tử lấy khiến bách quan, không đánh mà thắng liền thu phục toàn bộ Tân Quốc. Nghe xong, Trần Huyền ánh mắt bên trong không có toát ra nửa điểm ngoài ý muốn, tựa hồ sớm có chủ ý Khổng Minh khả năng, vượt qua Dịch Vân trăm lần, ngàn lần không ngừng. Trần Huyền vui mừng nói, chờ Khổng Minh sau khi về núi, chấm muốn thăng vỏ bài hắn ta Đại Tần tướng quốc, thể chấp thiên hạ. Có Khổng Minh sự giúp đỡ, ta Đại Tần tất quốc lực nhật tiến, con dân an cư. Nghĩa phụ. Trần Hoang vẻ mặt đông nhiên hơi nghiêm nghị, ngày gần đây Bắc vực vùng đất nghèo nàn dị nhân tộc có bao nhiêu dị động, e sợ không cần bao lâu bọn họ liền sẽ nam hạ xâm lấn. Ta Đại Tần không thể không đề phòng dị nhân tộc. Trần Huyền ánh mắt lạnh lẽo, có sát cơ ẩn hiện, vậy bị khiến dị nhân tộc các bộ lạc quy về nhất thống người, có thể có tình báo. Chương 32, nho nhỏ lôi đỉnh cũng dám xuất hiện ở bản quân trước mặt. Người đăng Lạc Tử vậy tên người vì là nguyên đùng, căn cứ dị nhân tộc nghe đồn, hắn 30 năm trước liền đã khám phá tiền tiên cảnh ngũ trọng. Trần Hoang biểu hiện hơi có chút ngưng trọng, bây giờ thực lực của hắn lại càng là thâm bất khả chắc. Căn cứ tình báo hiện hữu đến phân tích, e sợ cho dù là Dịch Vân cũng chưa chắc địch nổi hắn. Ồ, Trần Huyền chân mày cao lại, hờ hững nói, ở cái kia cực bắc vùng đất nghèo nàn, có thể tu luyện đến so với Dịch Vân còn mạnh hơn. Người này tuyệt không đơn giản. Nghĩa phụ, cái này Nguyên Nung không đơn thuần thực lực cao thâm mặt chắc, hành sự cũng khác hẳn với thường nhân. Trần Hoang theo sát lấy lại nói, làm sao khác hẳn với thường nhân? Trần Huyền hai mắt híp lại, nhất thống dị nhân tộc về sau, hắn vẫn chưa khai quốc xứng chủ, khiến vạn bộ thần phục. Trần Hoang nói tiếp, mà là với một tòa tuyết sơn bên trên, sáng lập đại hoang giáo, tự phong vì là thần linh, khiến tộc nhân đối với hắn quỳ bái. Hiện nay, 99 dị nhân đều thờ phụng đại hoang giáo, Nguyên Nung chính là bọn họ trong lòng duy nhất chân thần. Nguyên Nung, đại hoang giáo, thần linh. Ngón tay nhẹ nhàng đập tay vị, Trần Huyền đăm chiêu, dường như ý thức được cái gì. Nghĩa phụ, theo Hải Nhi biết, Nguyên Nung sáng lập giáo phái, thu thập vạn dân tín ngưỡng những này làm phương pháp, chính là ở tu tích âm đức. Trần Hoang trịnh trọng nói, thiên hạ năm tu, nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm đức ngũ đọc sách. Nguyên Nung người này vô cùng có khả năng chính là một vị âm đức tu. Văn tu có thể làm thơ viết lời, cầm kỳ thư họa, mỗi người có thần kỳ. Trần Huyền trong con ngươi nhất thời né qua một tia hiếu kỳ, cái này âm đức tu lại có thủ đoạn gì? Hài nhi vô năng mà biết không rõ. Trần Hoang lúc này thấp giọng trả lời, không sao. Nói xong, Trần Huyền liền từ trên long ỷ đứng dậy, đi tới Thái Huyền Điện, nâng mục đích nhìn bắc phương phía chân trời, nói, chấm có Khổng Minh cùng Vũ An Quân, cho dù Nguyên Nung có muôn vàn thủ đoạn, cũng đừng hòng lay động ta Đại Tần. Tâm niệm nhất động, sau một khắc, Trần Huyền ý thức liền lần nữa lại buông xuống luân hồi không gian. Luân hồi không gian vẫn là như vậy, tử khí tràn ngập, ánh sáng rất thải, làm người cảm thấy thần thánh không khỏi. Đứng thẳng luân hồi chỉ bên, Trần Huyền có thể rất thấy rõ, nước ao so với lúc trước lại thâm sâu rất nhiều. Hiển nhiên, theo khoảng thời gian này tấn, sở, nô tam quốc đều nhét vào tần thổ, Trần Huyền luân hồi chi lực số lượng lại nên đón một làn sóng tăng lên dữ dội. Mà nhìn hiện tại đến tuột cùng có bao nhiêu luân hồi chi lực, Trần Huyền ánh mắt rất nhanh kết thúc ở hiện ra cựu sắc quang mang luân hồi ngọc bàn bên trên. Phản phất là cảm ứng được Trần Huyền vị này người trưởng không tâm tư, sau một khắc, luân hồi ngọc bàn liền từ từ nổi lên mặt nước, tiện đà lăng không lập lên. Ngọc bàn bên trên cực kỳ rõ ràng hiện hiện nước cờ được kim sắc văn tự, trước mặt nắm giữ luân hồi chi lực 18.652 đạo, người trưởng khống tu vi cảnh giới tiên thiên cảnh tam trọng, trước mặt có thể triệu hoán số lần không lần sau triệu hoán tiêu hao 28.000 đạo luân hồi chi lực, cần người trưởng khống tu vi cảnh giới đạt tới tiên thiên cảnh thất trọng tiêu hao 8.000 đạo luân hồi chi lực, có thể giải phong toàn thể huyết lục doanh quân sĩ chi đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm. Không hạn chế tiêu hao 18.000 đạo luân hồi chi lực, có thể giải phong bạch khởi chi đệ nhị trọng thiên đạo phong cấm, cần người trưởng khống tu vi cảnh giới đạt tới tiên thiên cảnh tứ trọng tiêu hao 19.000 đạo luân hồi chi lực, có thể giải phong ra cắt lượng chi đệ nhất trọng tiên đạo phong cấm, cần người trưởng khống tu vi cảnh giới đạt tới tiên thiên cảnh ngũ trọng 18.652 đạo luân hồi chi lực. Ánh mắt hơi túc, Trần Huyền âm thầm nghĩ, dị nhân tộc xâm nhập phía nam sắp tới, là thời điểm giải phong huyết lục doanh quân sĩ thiên đạo phong cấm. Trần Huyền nghĩ, vô luận là triệu hoán mới văn thần manh tướng xuất thế, hay là vì là bạch khởi cùng ra cắt lượng giải trừ thiên đạo phong cấm, đều có tu vi nhất định hạn chế, chí ít muốn trước thiên cảnh tứ trọng, mà nhất thời giữa sẽ hắn cũng không có nhanh chóng đột phá khả năng. Vì lẽ đó, nếu giờ khắc này có đủ nhiều luân hồi chi lực có thể cung cấp sử dụng, như vậy giải phong toàn thể huyết lục doanh quân sĩ đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm, không thể nghi ngờ là không có chỗ thứ hai. Vũ An quân bạch khởi cùng dưới trướng hắn huyết lục doanh, cho tới nay cũng đại diện cho đại tần mạnh mẽ nhất chiến lực. Hiện tại, Bạch Khởi cùng hắn tu La huyết đồ đao đều đã phá tan đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm. Huyết lục doanh, tự nhiên cũng không thể là hậu. Luân hồi chi lực, phá. Theo Trần Huyền ở luân hồi chỉ bên một tiếng nhạt uống, chỉ một thoáng, nước ao tỏa ra lên từng đạo thông thiên hào quang, cùng khói tím hòa lẫn. Toàn bộ luân hồi không gian cũng theo hiện ra từng đạo thời không bận sóng. Theo sát lấy, giọt giọt nước ao cực kỳ huyền bí từ trong ao bay lên, về sau cấp tốc tiến vào những cái thời không bận sóng. Bạch. Trong chốc lát, thời không bận sóng biến mất, luân hồi không gian quay về bình tĩnh. Tất cả đều rất giống không có thay đổi, chỉ là nước ao so với lúc trước cạn mấy phần. Cùng một cái thời gian, Bạch Khởi cùng huyết lục doanh chính hành tiến vào ở trở về đại tần trên đường. Đột nhiên, giọt giọt luân hồi chỉ thủy lấy một loại thật không thể tin tốc độ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên vào 800 huyết lục doanh quân sĩ mi tâm. Theo sát lấy, sở hữu huyết lục doanh quân sĩ bên ngoài thần đồng thời diệu hiện năm đạo thần thánh vòng tròn. Không có bất kỳ cái gì huyền niệm, thấp nhất cái kia một đạo vòng tròn ở cảm ứng được luân hồi chỉ thủy lực lượng về sau, tập thể ầm ầm phá toái. Đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm, hiểu biết. Bù bù, bù bù, bù bù. Thời khắc này, mỗi vị huyết lục doanh quân sĩ trong mắt cũng bắt đầu hiện ra tinh hồng vẻ. Bọn họ quanh thân mở rộng bắt đầu thả ra quần quần sát khí. Sát khí hướng trời bay lên trên, hóa thành mây đen, liền treo ở chính giữa nắng nóng, đều tựa hồ cũng bị nuốt hết. Chu vi hơn 10 dặm bên trong, sở hữu sinh mệnh ở cảm ứng được này cố ngập trời sát khí, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cái này chính là đại tần đệ nhất hung quân, đang mở ra đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm, mỗi vị huyết lục doanh quân sĩ tu vi cũng tăng vọt đến tiên tiên cảnh nhị trọng. Chiến lực so với lúc trước đệ bạt mấy lần không ngừng. Đột nhiên, giữa bầu trời có lôi vân bắt đầu tụ hiện. Không nghi ngờ chút nào, huyết lục doanh quân sĩ tập thể đột phá, sát khí quá thịnh, đưa tới thương thiên cơn giận. Giết, giết, giết. Nhưng mà, lôi phạt phía dưới, huyết lục doanh quân sĩ nhưng người người sát ý mãnh liệt, tựa hồ liền thương thiên đều muốn giết hại. Nho nhỏ lôi đỉnh cũng dám xuất hiện ở bản quân trước mặt. Huyết lục diệt lôi trảm. Cảm ứng đến lôi vân năng lượng càng ngày càng kinh khủng, Bạch Khởi hai mắt trợn chỉ xuống, theo nên tiên bổ ra một đao. Đao này vừa ra, phương viên trong dặm chỉ có huyết quang lòng lánh, chói mắt cùng cực. Ầm. Một đao huyết lục diệt lôi trảm qua đi, sở hữu lôi vân trong khoảnh khắc hóa thành hư không, tiếp tục theo bản quân trở về núi. Thu đao, Bạch Khởi cùng huyết lục doanh chúng quân sĩ một lần nữa bước lên trở về đại tần con đường. Sau 3 ngày, Gia Cát Lượng, Trần Trụ cùng Bạch Khởi tất cả đều trở về Cửu Nguyên Sơn. Đại tần được tấn, sở nô tam quốc nơi nghiêm chỉnh đã là thiên hạ bá chủ. Ngay hôm nay, bái Gia Cát Lượng vì ta đại tần tướng quốc tể chấp thiên hạ. Chấp tướng quốc có thể thấy được quân không hành lễ, xương thần không rõ, mang kiếm lên điện. Cửu Nguyên Sơn đỉnh, cái kia một tòa rộng rãi trên tế đàn, Trần Huyền chính thức phong Gia Cát Lượng vì là tướng, quan sát triều chính. Chương 33, Trích Tinh Thủ, thứ nhị chuyển người đăng, Lạc Tử quốc chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo Trần Huyền phát sinh phong tướng chiếu mệnh, quân thần nhất thời giống như là thủy triều quỳ xuống, hét lớn vạn tuế. Gia Cát Lượng lấy sức một người, chỉ từng đoàn mấy ngày thời gian, liền thu phục to lớn một cái tấn quốc. Như vậy tài trí thủ đoạn, quân thần đều bái phục không ngớt. Vì lẽ đó, giờ khác này Trần Huyền lập Gia Cát Lượng vì là tướng, không người có dị nghị. Bắc vực dị tộc thích giết chóc bạo ngược, làm hại thương sinh. Ngày gần đây, Tam đại bộ lạc lại càng là coi rẻ thiên uy, nhiều lần xâm chiếm ta đại tần biên giới. Thân mang long bảo, đầu đội bình thiên quan, đứng ngạo nghệ với Cửu Nguyên Sơn đỉnh Trần Huyền, rất nhanh lại cao giọng kêu lên, chấm, hôm nay ở đây, chiếu cáo thiên hạ. Đại tần trăm ngày bên trong, tất diệt hết dị tộc. Khiến tướng quốc nắm giữ ân soái, lĩnh quân 60 vạn, ngay hôm nay khởi hành, binh phát bắc vực. Theo Trần Huyền dứt tiếng, vừa bị phong là đại tần tướng quốc Gia Cát Lượng, lúc này không người đáp lại, xin nghe quốc chủ chi mệnh. Gió nhẹ nhẹ phẩy phía dưới, Gia Cát Lượng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, không nói ra được phong thái chiếu rọi, đồng bền như tiên. Biểu hiện lại càng là tự tin mặt phần. Xem ra, cái kia làm hại nhân gian ngàn năm dị nhân tộc, ở Gia Cát Lượng trong mắt, bất quá chính là nhảy nhót thằng hề. Trong lúc nói cười, tức hồi phi yên diệt. Quốc chủ thánh minh, tướng quốc đại nhân nhất định có thể khắc địch chế thắng. Ở Trần Huyền chiếu lệnh qua đi, Cửu Nguyên Sơn trên dưới, vô số đại tần quan viên bắt đầu cùng kêu lên hô to. Tiếng như hùng trung, vang tận mây xanh. Mà Trần Huyền lần này vẫn chưa sắp xếp Trần Trụ cùng đi, cũng không có để đại diện cho đại tần tối đỉnh phong chiến lược sát thần Bạch Khởi cùng huyết lục doanh từ bên phụ trợ Gia Cát Lượng một đạo đi vào trình phạt dị nhân tộc. Cái này tự nhiên là Trần Huyền cố tình làm. Vừa đến, Trần Huyền tuyệt đối tin tưởng Gia Cát Lượng tài năng, có ngọa long tọa chấn trung quân, bày mưu tính kế trình phạt dị nhân tộc, tất bẻ gãy nghiền nát. Thứ hai, Trần Huyền cũng là hy vọng nhờ lần này trình phạt dị nhân tộc thời cơ, khiến Gia Cát Lượng lập xuống bất thế thiên công, do đó để thiên hạ thần dân tất cả đều tín phục Gia Cát Lượng vị này đại tần tướng quốc. Tướng quốc, tổng lĩnh tất cả quốc sự, chính là dưới một người trên ba người. Thật sự là chức cao quyền trọng đến cực điểm. Trần Huyền đương nhiên muốn làm Gia Cát Lượng có triển khai kinh thế chi tài thời cơ, lấy an thiên hạ dân tâm. Đêm tối, trăng sáng treo cao chính giữa, rơi xuống vạn thiên hào quang màu xanh. Cửu Nguyên Sơn, Thái Huyền Điện. Nghĩa phụ, tướng quốc đại nhân lĩnh quân chinh phạt dị nhân tộc tin tức đã thông báo thiên hạ. Một bộ đồ đen trần hoàng, không người mà đứng, hiện tại ta đại tần các nơi thần dân đều ở bàn tán sôi nổi việc này. Ừm. Trần Huyền chậm rãi gật đầu, hiển nhiên là sớm có dự liệu, chú nhi cùng Vũ An quân làm sao? Không có ồn ào muốn cùng đi chứ? Vũ An quân biết do nghĩa phụ dụ ý, nhị ca mà, ngược lại là nghĩ đến chỉ khiêu chiến, bất quá bị đại ca cho khuyên đủ. Trần Hoang như thế nói, chủ nhi thiên tư siêu phàm, lại sinh tính hiếu chiến, ngược lại cũng không kỳ quái. Trần Huyền mỉm cười, nhưng hắn tính tình này còn phải lại mài mài một cái. Đánh nhiều thắng nhiều, có thời gian chưa chắc là chuyện tốt. Nói cho trụ, ghi nhớ kỹ buổi trưa thì lại chắc trăng tròn sẽ khuyết đạo lý. Hải Nhi ghi nhớ. Trần Hoang rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. Trần Huyền cũng chưa tiếp tục phê duyệt tấu chương, mà là đi tới một gian gai thạch xây thành trong mật thất. Xì xì, xì xì. Ngọn lửa không ngừng nhảy lên, cho căn này gió thổi không lọt mật thất, mang đến quang minh. Khuynh chân ngồi xuống, Trần Huyền trong đầu, vô số liên quan với Trích Tinh Thủ đệ nhị chuyển mảnh vỡ ký ức, nhất thời nhất nhất hiện lên. Hiển nhiên, Trần Huyền đây là muốn đem chính mình Trích Tinh Thủ tu luyện tới đệ nhị chuyển tầng thứ. Trích Tinh Thủ, vì là thái cổ huyền công, chí cương chí cường, không gì không phá. Nay công tu tập điều kiện, có thể nói cực kỳ hà khắc. Trọng yếu nhất một điểm, chính là đầu tiên phải có hết sức cẩn trọng căn cốt. Bằng không, coi như lại ngút trời anh tài, cũng kiên quyết vô pháp triển khai Trích Tinh Thủ. Đạo lý rất đơn giản, chỉ có căn cốt đủ dày nặng, mới vừa có nhìn có thể gánh chịu được cái kia mênh mông Trích Tinh thần văn lực lượng. Căn cốt cẩn trọng, chính là tu tập Trích Tinh Thủ cơ sở. Ngoài ra, nếu muốn chính thức tu thành Trích Tinh Thủ, còn cần cực kỳ mạnh mẽ ngộ tính. Bởi vì, tu tập Trích Tinh Thủ, từ trình độ nào đó nói, cùng dựng xếp gỗ 10 phần tương tự. Dựng xếp gỗ, đầu tiên muốn chiếm được từng khối thất thần nhỏ xếp gỗ, sau đó thông qua đối với mấy cái này nhỏ xếp gỗ khối tiến hành hợp lý phối hợp, tổ hợp, mới có thể cuối cùng tạo thành xếp gỗ mô hình. Tu tập Trích Tinh Thủ, hầu như cùng này giống nhau như lúc. Những cái nhỏ xếp gỗ khối, hoàn toàn có thể xem thành là Trích Tinh thần văn. Lấy Trích Tinh thần văn tu luyện chi pháp, ngưng luyện ra từng đạo Trích Tinh thần văn, sẽ đem chúng nó lấy cực kỳ phức tạp phương thức, sắp xếp, tổ hợp, xây dựng ở cùng một nơi. Như vậy, Trích Tinh Thủ liền có thể luyện thành. Trích Tinh Thủ cùng phân cửu chuyển, mỗi nhất chuyển uy lực cũng khác nhau một trời một vực. Mỗi nhất chuyển Trích Tinh thần văn ngưng luyện phương thức cũng đều bất tận tương đồng. Trần Huyền hiện nay vẹn vẹn chỉ luyện đến Trích Tinh Thủ đệ nhất chuyển, mà hắn tối nay muốn làm chính là bắt đầu tu luyện đệ nhị chuyển, do đó sớm ngày làm mình chiến lực nên đón bay bọn. Đệ nhị chuyển thần văn ngưng luyện phương thức, ta dĩ nhiên tại tâm. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, Trần Huyền âm thầm thầm nghĩ, như vậy là thời điểm bắt đầu. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lúc này thôi thúc trong đan điền chân nguyên lực màu vàng nóng lượng, bắt đầu xây dựng Trích Tinh Thủ đệ nhị chuyển đạo thứ nhất thần văn. Nhanh như vậy, không tới sau nửa canh giờ, Trần Huyền cực kỳ ngạc nhiên phát hiện, đạo thứ nhất thần văn dĩ nhiên vì hắn xây dựng hoàn thành. Cái này thực tại ra ngoài Trần Huyền dự liệu. Phải biết, ở lúc trước tu tập đệ nhất chuyển thời điểm, Trần Huyền thế nhưng là dùng đầy đủ thời gian 10 ngày mới miễn cưỡng ngưng luyện ra đạo thứ nhất thần văn, gần thời gian 2 năm mới cuối cùng đem đệ nhất chuyển triệt để tu thành. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngưng luyện phức tạp nhiều lắm đệ nhị chuyển thần văn, lại chỉ dùng nửa canh giờ không tới, Trần Huyền không thể nghi ngờ là mừng rỡ không thôi. Khó nói, này cùng ta chân nguyên màu vàng nóng có liên quan. Trầm tư hồi lâu sau, Trần Huyền cuối cùng như thế cảm khái, ta cái này chân nguyên màu vàng nóng, quả nhiên là huyền diệu khó lường. Trần Huyền một đã sớm biết, chính mình chân nguyên màu vàng nóng chưa bao giờ trong thiên địa từng xuất hiện, cực kỳ đặc thù. Nhưng hắn là thật không nghĩ tới, này chân nguyên có thể thần kỳ đến mức độ như vậy. Thôi thúc nó lực lượng đến ngưng luyện Trích Tinh thần văn, có thể tăng lên chí ít gấp 100 lần tốc độ. Nguyên bản còn tưởng rằng, ta muốn chi ít thời gian 5 năm mới có hy vọng luyện thành đệ nhị chuyển. Hai tay nắm chặt, Trần Huyền trong con ngươi né qua vẻ kích động, bây giờ nhìn lại, e sợ mấy ngày sau liền có thể đại công cáo thành. Chỉ trước mắt chính là 3 ngày. Đại Tân Bắc cảnh, một mảnh hoang dã bên trên, Gia Cát Lượng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, ngồi một mình 4 vòng trên xe, biểu hiện tự nhiên, đồng bền như tiên. Tiểu tướng phân loại, từng vị đại tần quân sĩ ngang nhiên hộ lập. Bắc phong gào thét, thổi đến mức tinh kỳ phân phật. Vào giờ phút này, Gia Cát Lượng phía sau 60 vạn quân tần cũng cảm thấy có chút căng thẳng, bởi vì bọn họ sắp đối mặt là đáng sợ dị nhân. Chương 34, 8 trận đồ hành không, dị nhân diệt hết người đằng, lạc tử 100.000 năm qua, thiên hạ các quốc gia vẫn luôn có liên quan với dị nhân đáng sợ truyền thuyết. Cái gì 3 đầu 6 tay, cái gì lực lớn giống như, cái gì ăn tươi nuốt sống. Nói chung, dị nhân ở các quốc gia bách tính trong lòng, đó chính là 10 phần hung lệ yêu tà quái vật. Mỗi khi nói tới dị nhân, mọi người liền sẽ biến sắc, sinh ra tuyệt đối hoảng sợ tâm tình. Giờ khắc này, biết mình sắp nên chiến dị nhân, đại tần bọn quân sĩ há có không sợ lý lẽ. Ta nghe nói, những này dị nhân chỉ cần xuất sinh, liền ít nhất là hậu thiên cảnh ngũ trọng. Xuất sinh chính là hậu thiên cảnh ngũ trọng. Huynh đệ, ngươi không có nói đùa sao? Bây giờ nghe ta mãi mãi nói, những này dị nhân, mỗi người đều là quái vật, rất đáng sợ. Hoang dã bên trên, đại tần quân trận, thỉnh thoảng có các tướng sĩ nhỏ giọng nói nhỏ truyền ra. Hiển nhiên, có thật nhiều tướng sĩ cũng bởi vì đồn đại cùng hoảng sợ, không dám cùng dị nhân chính diện giao phong. Tướng quốc đại nhân, một vị phó tướng đi tới ra cắt lượng 4 vòng trước xe, cung bái nói, thám báo đã tìm rõ, phía trước bên ngoài 10 dặm, chú đóng dị nhân tộc lang nhân bộ lạc, cự ma bộ lạc cùng sải hổ bộ lạc, tam đại bộ lạc gộp lại, e sợ không thấp hơn 10 vạn chi chúng, không dưới 10 vạn dị nhân. Nghe nói như thế, ra cắt lượng bên cạnh những cái này tiểu tướng, tất cả đều ánh mắt hoảng hốt, sợ hãi không khỏi. Những này đại tần kiêu tướng, tự nhiên mỗi người đều là dũng vũ hạng người. Sở dĩ sẽ cảm thấy sợ hãi sợ sệt, thực sự không phải là bọn họ e sợ chiến, mà là bọn họ biết rõ, lấy bọn họ chiến lược, nếu như chính diện nên chiến dị nhân, vậy ít nhất rất đúng 100 so với 1 mới có thủ thắng hy vọng. Nhưng hiện tại thế nào? 600.000 người, muốn chống lại không dưới 10 vạn dị nhân, mới không tới 6 so với 1. Như vậy, đại tần các tướng sĩ há có đối chiến dũng khí? Tướng quốc đại nhân. Vì vậy, một vị kiêu tướng rất nhanh không người nêu ý kiến, mặt tướng cho rằng, dị nhân mạnh mẽ hung tàn, không thích hợp chính diện giao phong. Đại quân ta hướng lui về phía sau 30 dặm, với giữa núi rừng bày xuống từng tầng cơ quan bệ rậm, tái dẫn dị nhân vào núi, phân mà tiêu diệt chi. Lời này vừa nói ra, một đám tiêu tướng nhất thời dồn dập quỳ xuống đất, liên thanh phụ họa, vương tướng quân nói có lý. Tướng quốc đại nhân, dị nhân thân thể mạnh mẽ, đao phách không phá, kiếm thứ vô hại. Nếu như chính diện giao phong, quân ta thật sự khó có phần thắng. Tướng quốc đại nhân cân nhắc, nhẹ lay động vũ phiến, ra cắt lượng trước sau nhàn nhưng mà đất ngồi ngay ngắn ở bốn vòng trong xe, biểu hiện tự nhiên. Phản phất coi như thiên địa băng diệt, hắn cũng sẽ không có nửa điểm thay đổi sắc mặt. Chúng tướng sĩ, trận chiến này, các ngươi chỉ để ý bảy trận xem trọng. Ra cắt lượng ánh mắt hơi nghiêm nghị, theo hạ lệnh, hôm nay, nổi trống. Ô, ô, đùng, đùng, đùng. Trong lúc nhất thời, âm thanh truyền khắp nơi, đại địa đều rất giống rung động lên. Bên ngoài mười dặm, lang nhân bộ lạc, cự ma bộ lạc cùng xài hổ bộ lạc ba vị thủ lĩnh, chính tụ ở cùng một nơi, cộng đồng gặm nhấm một con cự tượng. Xem ra, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Mà khi ầm ầm chống trận hôm nay tiếng truyền đến, ba người bọn họ lập tức mặt lộ vẻ vẻ hung ác, dường như uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Nhân tộc cũng dám chủ động tìm chúng ta khiêu chiến, quả thực muốn chết. Kết quả là ba vị này bộ lạc thủ lĩnh ngay lập tức sẽ phát sinh kỳ quái tiếng gào, dùng cái này đến hiệu triệu chính mình bộ hạ chuẩn bị nên chiến. Kết quả là không tới mấy hơi thở, tam đại bộ lạc tổng cộng hơn 10 vạn dị nhân liền tập kết xong xuôi. Gào, giống, nương theo lấy từng đạo làm người chấn động cả hồn phách kinh thiên điên cuồng gào thét âm thanh truyền đến, hơn 10 vạn dị nhân nhất thời giống như là thủy triều từ hoang dã phía kia điên cuồng xung phong mà tới. Trong đó lang nhân bộ lạc dị nhân đầu sói nhân thân, bắp thịt cuộn cuộn, răng nanh cực kỳ chi sắc bén. Cự ma bộ lạc dị nhân, hình thể to lớn, khuôn mặt dữ tợn, phảng phất tay không là có thể đem đại tần quân sĩ xé nát. Sai hổ bộ lạc dị nhân, thì lại mỗi người khí thế như ác hổ, dương cái miệng lớn như chậu máu. Mắt thấy những này dị nhân không ngừng đến gần, đại tần trận bên trong chư tướng hoàn toàn hãi hùng khiếp vía. Hơi có nhát gan một ít, thậm chí cũng đã bắt đầu hai chân như nhũn ra. Chỉ có Gia Cát Lượng vẫn an toàn ngồi ở bốn vòng trên xe, vũ phiến nhẹ lay động, mặt không biến sắc. Bắt trận đổ, hiện. Đột nhiên, Gia Cát Lượng một chút dương mắt, hai mắt đọc lại, quanh thân vô cực chi lực phun trào, cực kỳ huyền bí. Trên trời cao, Gia Cát Lượng mắt nhìn vị trí, như hạo nhật đồng dạng diệu hiện ra một chương thần bí đến mức tận cùng hùng vĩ trận đồ. Trận đồ này, tựa hồ không bàn mà hợp phục hy bắt quái, âm dương số thuật. Ở đây mỗi một vị đại tần tướng sĩ cũng có thể rõ ràng mà nhận biết được, có 8 loại hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng tất cả đều mênh mông cùng cực đáng sợ lực lượng chất chứa ở bên trong. Chính là thần ma mạc địch bắt trận đồ. Bắt trận đồ hành không, giống như hạo nhật buông xuống, tản ra vô lượng bạch quang cùng thật không thể tin uy áp. Cảm ứng đến bắt trận đồ xuất ra, hùng hồn đến phảng phất có thể di tinh hoán đầu lực lượng, mỗi một vị đại tần tướng sĩ đều tại trong lòng kinh hoàng, kích động không thôi. Cái này chính là tướng quốc đại nhân thủ đoạn. Ta đại tần tướng quốc thật là thần nhân vậy. Cứ như vậy, theo bắt trận đồ hành không như thế, đại tần chư tướng không còn lúc trước hoảng sợ. Bọn họ mỗi người hai mắt nóng rực, đang mong đợi ra cắt lượng bắt trận đồ, có thể dương ra sự mênh mông thần uy, chấn sát dị nhân. Xèo, hành không lơ lửng bắt trận đồ, đột nhiên hướng phía dưới phóng ra một đạo cự đại quang ảnh. Quang ảnh phía dưới, mấy cái kim quang thánh tự, dạng nơi rực rỡ, thiên phúc trận, thiên trận 16, bên ngoài bên trong viên. Vì là trận chi chủ, làm vũ khí chi tiên, mà bị đạo ánh sáng này ảnh bao trùm khu vực, trong khoảnh khắc giống như thiên băng chắc chắn diện, cùng với không khí đều tựa hồ cũng bị đập vỡ tan. Sở hữu dị nhân đều không ngoại lệ, tất cả đều bị một luồng từ bên trên đông dưng mà đến khủng bố niên áp chi lực, miễn cương đè chết. Sau một khắc, lại là một đạo cự đại quang ảnh, rơi vào hoang dã khác một cái khu vực. Quang ảnh phía dưới, lần thứ hai có mấy cái kim quang thánh tự hiện lên, địa tái trận, địa trận 12, kỳ hình chính phương. Kỳ thể khó lường, vận dụng vô cùng. Theo địa tái trận hình chiếu hàng lâm, trong lúc nhất thời, bên trong khu vực đại địa dạng nước vô số, có đại băng hội tư thế. Chỉ trong chốc lát, thì có không biết bao nhiêu dị nhân bị đại địa thôn phệ, biến mất không còn tăm hơi. Xèo, xèo, xèo. Một đạo hình chiếu, liên tiếp hạ xuống. Thiên phúc trận, địa tái trận, phong dương trận, vân thủy trận, long phi trận, hổ dực trận, điểu tượng trận, xà bàn trận. Này 8 trận lực lượng, bao trùm toàn bộ hoang dã. 8 trận cùng xuất hiện, giết đến sở hữu dị nhân toàn không có lực phản kháng, thậm chí ngay cả hải cốt cũng không nhìn thấy. Hơn 10 vạn dị nhân, cứ như vậy bị tướng quốc đại nhân tiêu diệt. Tướng quốc đại nhân, quá đúng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Quả thực vô địch a. Mắt thấy hơn 100.000 thế tới hung hăng dị nhân, trong chốc lát ngay tại bắt trận đồ bên dưới biến thành cho bụi, đại tần chư tướng có thể nói chấn động cùng cực, kinh ngạc thốt lên không dứt. Đối với bọn họ mà nói, vừa nãy tình cảnh đó, quả thực chính là thần tích. Hắn đến tột cùng là người nào? Bên ngoài mười dặm, cự ma tộc thủ lĩnh run rẩy tiếng nói hỏi. Nếu như nói lúc trước, bọn họ tam đại bộ lạc thủ lĩnh còn đối với đại tần xem thường, như vậy, vào giờ phút này, trong bọn họ tâm cũng chỉ còn sót lại hoảng sợ. Chương 35, phương nào nhảy nhót thẳng hề người đăng, lạc tử bắt trận đồ vừa ra, chấn động thiên hạ. Cái kia ba vị bộ lạc thủ lĩnh căn bản không thể tin được, bọn họ bộ hạ chỉ từng đoàn mệnh hơi thở, liền biến thành cho bụi. Thế nhưng là tất cả những thứ này cũng thật sự đất phát sinh, cũng không phải ảo giác. Cái này nhất định là thần lực lượng. Sai hồ bộ lạc thủ lĩnh tương tự âm thanh run rẩy nói, chúng ta hay là mau nhanh trốn đi. Nếu kia cá nhân đuổi theo, chúng ta tuyệt đối không có đường sống a. Đúng đúng đúng, nhất định phải lập tức trốn. Chạy trốn tới Đại Tuyết Sơn đi, tìm thánh thần đến đối kháng người này. Một bên lang nhân bộ lạc thủ lĩnh nhất thời trọng trọng gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt đối ý sợ hãi. Vào giờ phút này, nếu có bất luận một vị nào dị nhân tộc ở đây, vậy nhất định sẽ cảm thấy thật không thể tin. Bởi vì lang nhân bộ lạc Cự Ma bộ lạc cùng Sải Hổ bộ lạc ba vị thủ lĩnh, xưa nay đều là bọn họ trong tộc, nhất bạo lệ ba vị. Ba người bọn họ tự cao thiên phú, lại có tiên thiên cảnh ngũ trọng thực lực, quả thực hung tàn thành tính, coi trời bằng vùng. Trừ Đại Tuyết Sơn Thánh Thần ra, ba người bọn hắn chưa bao giờ đem bất luận người nào để ở trong mắt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hoàn toàn chính là sợ mất mật tư thái. Biểu hiện lộ ra loại kia khủng hoảng, ánh mắt bên trong hiện ra loại kia sợ hãi, quả thực dường như một con run rế đang đối mặt thông thiên cự nhân. Chỉ còn dư lại nằm dạng, chỉ còn dư lại run lẩy bẩy. Phản kháng, liều mạng một lần. Cảm ứng đến cái kia hành không bắt trận đồ, tiêu tán ra mênh mông thiên uy, bọn họ nơi nào còn có thể sinh ra nửa điểm đối kháng dũng khí. Vì vậy, không có bất kỳ cái gì bất ngờ, cái này tam đại bộ lạc thủ lĩnh, tất cả đều liều mạng triển khai chạy trốn. Thấy tình cảnh này, Gia Cát Lượng vẫn ung dung ngồi ngay ngắn ở bốn vòng trên xe, vũ phiến nhẹ lay động, vẻ mặt cực kỳ thoải mái. Hắn bèn bèn chỉ là dương mắt, nhìn hoành không bắt trận đồ. Mèo. Nháy mắt, bắt trận đồ gần giống như minh bạch Gia Cát Lượng tâm ý, hóa thành một đạo hồng quang, đuổi sát chạy trốn tam đại bộ lạc thủ lĩnh. Bắt trận đồ độ nhanh của tốc độ, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Cái kia tam đại bộ lạc thủ lĩnh, hầu như trong nháy mắt liền cảm ứng được, bắt trận đồ uy áp buông xuống. Không, ba người cùng kêu lên gào thét, sống lưng lạnh cả người, ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng. Đồng thời, bọn họ tự biết không đường có thể trốn, chỉ có dùng hết sở hữu thủ đoạn, triển khai phòng ngự. Xèo. Hoành không bắt trận đồ, đột nhiên hướng ba người chỗ, phóng ra một đạo cự đại quang ảnh. Quang ảnh phía dưới, vẫn có một nhóm thánh tự, long lánh sáng bắc kim quang, long phi trận, thiên địa sau trùng, long biến trong đó. Lần thì lại bất chắc, khẽ động liền vô cùng. Ngang, thánh tự hiển hình cùng lúc này, có 9 con rồng vàng, đông dương ngưng hiện. Cửu Long giận dữ hét lên, hắn thanh âm ầm ầm, thông báo tứ phương, dẫn tới chu vi 10 dặm sở hữu sinh mệnh tất cả đều thần hồn run rẩy. Theo sát lấy, cái này 9 con rồng lớn liền mang theo muốn xé nát tất cả huy hoàng tiên uy, đáp xuống. Khí, khí, khí. Cửu Long hung uy phía dưới, tam đại bộ lạc thủ lĩnh rất nhanh bị xé vì là mảnh vỡ. Vậy thế nhưng là chí ít tiên tiên cảnh ngũ trọng dị nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh a. Thời khắc này, đại tần chúng tướng tất cả đều không nhịn được hút vào khí lạnh, chỉ cảm thấy chấn động vô hạn, ở tướng quốc trước mặt đại nhân, lại cũng như thế không đỡ nổi một đòn. Không nghi ngờ chút nào, bắt trận đồ bay đã triệt để chinh phục đại tần chúng tướng. Bọn họ đối với dị nhân tộc tiên nhiên hoảng sợ, cũng đã không còn sót lại chút gì. Dị nhân tộc đáng sợ, lại đáng sợ thì lại làm sao? Ở chúng ta tướng quốc trước mặt đại nhân, còn chưa đều là trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Theo bản tướng tiếp tục tiến quân, nhẹ nhàng vung lên vũ phiến, tản đi hoành không chói mắt bắt trận đồ, Gia Cát Lượng chậm rãi nói: "Vâng." Chúng tiêu tướng không có nửa điểm do dự, lúc này cùng kêu lên tuân mệnh. Có Gia Cát Lượng tọa trấn, quân tần tự nhiên một đường về phía trước, không thể ngăn cản. Quân lính đi qua, đều là quét ngang, quả thực bẻ gãy nghiền nát. Dị nhân tộc các bộ, tự biết căn bản vô pháp chống lại Gia Cát Lượng bắt trận đồ thần uy. Vì vậy, bọn họ dồn dập lao tới Đại Tuyết Sơn dưới, vì yêu cầu trong lòng bọn họ thánh thần ra tay. Vị này dị nhân tộc cái gọi là thánh thần, dĩ nhiên là nghi ngờ âm đức Tu Minh Lung. Dị nhân tộc cường giả số 1. Bù bù, bù bù. Bắc phong gào thét, rét lạnh thấu xương. Đại Tuyết Sơn quanh năm phiêu tuyết, sừng sững ở bắc vực vùng đất nghèo nàn, xuyên thẳng vân tiêu. Thánh thần ra tay. Thánh thần ra tay. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu dị nhân cũng thành kính quỳ sát ở Đại Tuyết Sơn phía dưới, hô to không ngừng. Mà ở Tuyết Sơn đỉnh, một bộ áo trắng Nguyên Lung, trong ánh mắt chính lộ ra đáng sợ âm lãnh vẻ. Nguyên Lung, vóc người tướng mạo cũng cùng phổ thông nhân tộc không khác. Chỉ bất quá, hắn trên trán mọc ra một căn hắc sắc vua bòi, dường như ẩn chứa cái gì đáng sợ lực lượng. Đại Tần tướng quốc, Gia Cát Khổng Minh. Nguyên Lung hừ lạnh một tiếng, theo ánh mắt rời về phía bên cạnh người. Cực kỳ quỷ dị, ở Nguyên Lung bên cạnh người, một đạo toàn thân kim quang thân ảnh, cấp tốc thành hình. Trừ quanh thân hiện ra chói mắt kim quang ra, đạo thân ảnh này cùng Nguyên Lung giống như lúc. Quả thực chính là Nguyên Lung đệ nhị phân thân. Ta muốn nhìn, ngươi đến cùng có mấy phần thủ đoạn, dám đến ta địa bàn làm càn. Nguyên Lung tiếng nói vừa dứt, cái kia một vệt kim quang thân ảnh liền biến mất ở Đại Tuyết Sơn bên trên. Bên ngoài trong dặm, Gia Cát Lượng vẫn an toàn đất ngồi ngay ngắn ở bốn vòng trong xe, dẫn dắt tam quân tiến lên, chinh phạt khắp nơi. Địa ngục không cửa, các ngươi càng muốn xông tới. Đột nhiên, một đạo theo trời mà đến nhạt uống, dường như thiên lôi giống như, nổ ở tất cả mọi người nội tâm. Lời này vừa nói ra, đại tần chúng tướng đều ánh mắt hoảng hốt, căng thẳng đến cực điểm. Cũng đang lúc này, trên trời cao đột nhiên hạ xuống một đạo toàn thân kim quang thân ảnh. Đạo thân ảnh này không ngừng phóng thích ra khủng bố tuyệt luân khí tức, cho đại tần chúng tướng lấy cự đại cảm giác ngột ngạt. Trong lúc nhất thời, 60 vạn đại tần tướng sĩ đều không ngoại lệ, cũng cảm thấy khó thở, tâm linh cử chiến. Bọn họ mang theo kinh hãi ánh mắt, nâng mục đích nhìn tới. Chỉ thấy lơ lửng ở giữa không trung là một kẻ thân thể lấm lấm trung niên nam tử. Người này bộ ngực hành động, khỏe mắt cao chót vót, trên trán có một căn hắc sắc tua vòi, xem ra uy nghiêm cùng cực. Chính là dị nhân tộc thánh thần Nguyên Lung, hoặc là nói là Nguyên Lung phân thân. Phương nào nhảy nhót thằng hề, cũng dám ở quân ta trước trận anh sủa ấy ngỏi. Bốn vòng trên xe, Gia Cát Lượng vũ phiến nhẹ lay động, thần tình lạnh nhạt, căn bản không bị Nguyên Lung phân thân uy áp ảnh hưởng. Hả? Người muốn chết? Nghe được Gia Cát Lượng như vậy trầm trọng chính mình, Nguyên Lung đầy mặt vẻ giận dữ, lập tức chợt một tiếng nổ uống. Theo sát lấy, hắn giọ ra bàn tay, từng tầng đập xuống. Trường ra thời khắc, trên trời cao chính là xuất hiện một cái kim quang phân tán đại thủ lớn. Đại thủ lớn từ trên trời giáng xuống, đơn giản là như hạo nhật tây chìm, mang theo huy hoàng uy áp, ầm ầm truy xuống. Cái kia mãnh liệt kim quang, khiến đại tần chúng tướng đều khó mà mở mắt ra. Cái kia không gì sánh kịp khí thế, ép tới Gia Cát Lượng quanh thân mặt đất bắt đầu chỉnh tề chìm xuống. Niết liệt, dưới mặt đất chìm, ngoan thạch nứt toát, không ngừng bay ngang mà ra. Có thể nghĩ, cái này là kinh khủng đến mức nào tuyệt luân một trường. Nhưng mà Gia Cát Lượng vẫn an toàn đất ngồi ngay ngắn ở bốn vòng trong xe. Cho mèo, tay cầm vũ phiến, hắn nhàn nhạt nói, biểu hiện vẫn là như vậy thoải mái tự nhiên. Chương 36, tám trận đồ, hóa người khổng lồ người đăng, Lạc Tử giữa không trung, cái kia hùng vĩ kim sắc thủ ấn vẫn ở lấy chấn thiên hám địa tư thế, hướng về Gia Cát Lượng đè xuống. Theo đại thủ ấn càng ngày càng áp sát, nó uy áp vậy đột nhiên mạnh thêm. Bù bù, bù bù. Áp lực mênh mông phía dưới, cái kia một đám tiêu tướng áo bào điên cuồng khẽ động, phản phất đang ở gió táp mưa rào bên trong. Bốn phía các binh sĩ lại càng là đều không ngoại lệ, ngay cả thẳng cũng khó khăn, chỉ có thể người còng lưng. Một trường này quả thực làm người tuyệt vọng. Tướng quốc đại nhân cẩn thận a. Từ lâu vạn phần hoảng sợ đại tần các tướng sĩ dồn dập dương giọng kinh ngạc thốt lên, chỉ lo Gia Cát Lượng có cái sơ suất. Thế nhưng đang nói ra trò mèo bốn chữ về sau, Gia Cát Lượng vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt quét mắt một vòng không trung đại thủ lớn. Hán vẫn an toàn ngồi ở bốn vòng trong xe, biểu hiện như nước. Sau đó trong tay vũ phiến nhẹ nhàng rung lên, xèo xèo xèo. Trong lúc nhất thời có hùng hùng bạch quang như trường hồng có nhật từ vũ phiến bên trong bắn nhanh ra, hướng về kia đạo bàn tay lớn màu vàng nóng lớn đánh tới. Những này bạch quang dường như thiên ngoại lưu tình, mang theo không gì địch nổi trí cường thiên uy, nên thiên mà lên. Làm sao có khả năng cảm thụ được những này bạch quang khủng bố ba động? Nguyên Nhung nhất thời run lên trong lòng, không nói ra được chấn động. Ầm, nháy mắt bạch quang liền cùng cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng lớn va chạm ở cùng một nơi, phát sinh nổ vang rung trời. Đồng thời đại tần chúng tướng sĩ cũng thanh thanh sở sở nhìn thấy bàn tay lớn màu vàng nóng lớn trong nháy mắt liền như là giấy mỏng giống như vậy bị bạch quang cho xuyên thấu, thiện đà triệt để yên diệt. Xèo xèo xèo, tiên diệt bàn tay lớn màu vàng nóng lớn, hung hung bạch quang vẫn ở trùng thiên thẳng tới, dường như muốn đâm thủng tiểu tiêu. Ầm, cuối cùng làm bạch quang đâm thủng tầng mây trên trời cao, mắt trần có thể thấy phát sinh một hồi cự đại phong bạo bao phủ khắp nơi. Chúng ta tướng quốc đại nhân không khỏi cũng quá mạnh chứ? Tận mắt chứng kiến tình cảnh này về sau, không biết bao nhiêu đại tần tướng sĩ đều là nước miếng cuốn ướt, chỉ cảm thấy vô hạn chấn động. Vũ phiến bung lên, thời hợt liền yên diệt lúc trước cái kia khủng bố tuyệt luân bàn tay lớn màu vàng nóng ấn. Hơn nữa còn vẫn còn dư lực. Cái này ở đại tần tướng sĩ xem ra quả thực chính là tiên nhân thủ đoạn, e sợ chỉ có bản thể tự thân tới có thể chống lại. Giữa không trung, kim quang phân tán Nguyên Nhung phân thân, giờ khắc này hai mắt âm trầm cực kỳ. Hiển nhiên hắn đã đối với Gia Cát Lượng có sâu nhất kiến kỵ, không còn lúc trước ngông cuồng tự đại. Xem ra là bản thần khinh thường bọn các ngươi. Giữa không trung, Nguyên Nhung hừ lạnh một tiếng, theo lớn tiếng uy hiếp nói, nhưng nếu như bọn các ngươi dám to gan tiếp tục thâm nhập sâu, bất quá một cái nhảy nhót thằng hề cũng dám tự khoe là thần, quả thực làm cho hề cho thiên hạ vô liêm sỉ. Nguyên Nhung nói mới vừa vặn nói đến một nửa, Gia Cát Lượng liền nhẹ lay động vũ phiến, hờ hững đáp lại. Phải biết nếu bàn về ngôn ngữ chi công lực, Gia Cát Lượng thật sự là đạt đến đăng phong tạo cực trình độ, cuộc đời chưa bao giờ bại một lần. Tưởng tượng năm đó hắn ở Giang Đông khẩu chiến của Nho, sau lại đang hai quân trước trận mắng chết Vương Lãng Vương Tư Đồ, chiến tích huy hoàng cùng cực, chỉ là một cái Nguyên Nhung, lại sao sẽ là Gia Cát Lượng đối thủ đây? Ngươi! Nguyên Nhung trong nháy mắt bị chọc giận, tiện đà nhanh chóng đáp xuống, tựa hồ muốn đem Gia Cát Lượng cho tay xé sinh hoạt lột. Ngày nhót thằng hề, sao dám ở bản tướng trước mặt làm càn? Mắt thấy Nguyên Nhung chính hung hăng đánh tới, Gia Cát Lượng vẻ mặt chưa đổi, chỉ là hướng về cách đó không xa hư không nhìn chăm chú một chút. Ong ong ong! Đột nhiên, Gia Cát Lượng ánh mắt chỗ bắt trận đồ lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, phóng thích ra huy hoàng uy áp. Bất quá, lần này bắt trận đồ vẫn chưa hạ xuống bất kỳ một đạo hình chiếu, nó chỉ là đang không ngừng mở rộng, mở rộng. Từng đoàn chốc lát, bắt trận đồ liền mở rộng đến như núi lớn cự đại. Càng huyền bí là, bắt trận đồ chi hình cũng theo bắt đầu chuyển biến. Thiên phúc trận hóa thành thủ, địa tái trận hóa thành đủ, phong dương trận hóa thành mắt. Không tới một cái hô hấp thời gian, bắt trận đồ liền biến thành một cái thông thiên cự nhân. Cái này thông thiên cự nhân quanh thân phóng thích ra vô cực chi lực, hai mắt vệt trắng một mảnh, hoàn toàn hỗn độn. Dày rộng trên trán là ấn bắt trận đồ, dạng dỡ phát quang, xem ra thần thánh vô hạn. Này thông thiên cự nhân vừa ra, chiến trường tứ phương đại địa bốc lên, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Bốn phía thiên địa đều rất giống ở run rẩy. Cho tới Nguyên Nhung, ở cảm nhận được thông thiên cự nhân khí tức về sau, thẫn thờ tại chỗ, dường như vừa bị ngũ lôi manh đỉnh. Cái này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Nhìn thông thiên cự nhân, Nguyên Nhung toàn thân đều đang run rẩy. Cũng đang lúc này, bắt trận đồ biến thành thông thiên cự nhân, dò ra nó giơ cao thiên hữu trưởng, một cái liền nắm Nguyên Nhung. Nguyên bản thần uy lạnh lẽo Nguyên Nhung phần thân, vào giờ phút này, ở thông thiên cự nhân trong lòng bàn tay, thoạt nhìn lại như vậy nhỏ bé, như vậy gầy yếu, liền một con gà con, e sợ cũng không bằng. Phá cho ta! Phục hồi tinh thần lại Nguyên Nhung, lúc này đem hết toàn lực bắt đầu dãy rủa, nỗ lực chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà tất cả những thứ này cũng chẳng qua là phí công, mặc cho Nguyên Nhung làm sao phản kháng, cũng căn bản lay động không thông thiên cự nhân lực lượng. Có kẹt, có kẹt. Sau một khắc, theo thông thiên cự nhân nhẹ nhàng phát lực, Nguyên Nhung kim sắt trên thân thể lập tức xuất hiện vô số đạo vết nước. Ầm! Phút chốc, thông thiên cự nhân đống nhiên sờ một cái, Nguyên Nhung liền triệt để hóa thành kim quang mảnh vỡ, cuối cùng tiêu tan vô hình. Phân thân. Bốn vòng trên xe, Gia Cát Lượng khẽ nhíu mày, dường như ý thức được cái gì. Cho tới đại tần chúng tướng sĩ, vào giờ phút này, mỗi một người đều há hốc miệng, dường như liền hô hấp đều đã quên. Thông thiên cự nhân xuất hiện, có thể nói, đem bọn họ cũng chấn động đến tột đỉnh mức độ. tướng quốc thần uy cái thế. Hồi lâu sau, những ánh mắt này nóng rực các tướng sĩ, cơ binh khí trong tay, bắt đầu liều mạng cuồng hô. Hoàn toàn có thể suy ra, trận chiến này, Bắc vực dị nhân các đại bộ lạc, thế tất sẽ run lẩy bẩy. Liên Nguyên Nhung phân thân, cũng không chống cự nổi bắt trận đồ biến thành người khổng lồ nhẹ nhàng nắm chặt. Thử hỏi, còn có ai dám đến cùng Gia Cát Lượng giao chiến? 3 ngày sau, Đại Tần, Cửu Nguyên Sơn, mật thất. Xì xì, xì xì. Trên tường ngọn lửa vẫn nhảy lên không ngừng, vì là căn này mật thất mang đến qua mình. Hô, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Trần Huyền chậm rãi mở hai con mắt. Trích Tinh thủ đệ nhị chuyển, rốt cục luyện thành. Đứng dậy, Trần Huyền trong ánh mắt lặng yên xẹt qua một vẻ ngạo nghễ. Nếu như vào giờ phút này, Trần Huyền mấy vị con nuôi ở đây, như vậy bọn họ nhất định có thể nhận biết được Trần Huyền khí tức so với 3 ngày trước sắc bén rất nhiều rất nhiều. Mà hết thể này biến hóa, đương nhiên là tới từ Trích Tinh thủ đệ nhị chuyển. Trích Tinh thủ vì là chí cường thái cổ huyền công, mỗi đệ bạt nhất chuyển, uy lực đều sẽ tăng gấp bội. Ở dựa vào chân nguyên màu vàng nóng thần kỳ, nhanh chóng luyện thành Trích Tinh thủ đệ nhị chuyển về sau, Trần Huyền thực lực không thể nghi ngờ có rất lớn bay vọt. Ta cái này chân nguyên màu vàng nóng, thật sự là thật không thể tin, dường như chân nguyên bên trong vương giả. Âm thầm cảm khái một phen về sau, Trần Huyền thu lại khí tức, theo ngang nhiên bước ra mật thất chi cửa. Chương 37, Đại Tuyết Sơn người đăng, Lạc Tử Mèo. Một bộ đồ đen Trần Hoang rất mau ra hiện tại Trần Huyền bên cạnh người. Nghĩa phụ, Trần Hoang cung kính mà trình lên một phần thư tín, này, vì là mấy ngày nay tướng quốc đại nhân tiền tuyến quân tình tố báo. Ừm. Trầm rãi gật đầu, Trần Huyền tiếp nhận thư tín, nhưng chưa ngay lập tức triển khai, mà là có chút thân thiết mà hỏi, ngày gần đây, ta đại tần triều cục làm sao? Còn có, khoa cử một chuyện, tiến hành như thế nào? Nghĩa phụ yên tâm, tất cả chính vụ, đại ca cũng xử lý được thỏa mãn. Trần Hoang lập tức trả lời, ta đại tần lần thứ nhất khoa cử, lại càng là hấp dẫn hơn 30 vạn sĩ tử tham gia, từ đại ca cùng nhị ca cộng đồng chủ lý, chọn tuyển người mới. Truyền lệnh thiên hạ, năm nay thu được về, ta đại tần lại mở ân khoa. Đón đến về sau, Trần Huyền theo sát lấy liền nói, bất luận thân phận địa vị, cho tới vương thế gia, cho tới nô lệ khất cái, chỉ cần là có đức có tài người, đều có thể ghi danh. Leo lên kim bảng, liền có thể vào ta đại tần làm quan, làm tướng. Vâng. Trần Hoang lập tức đáp lại. Hiển nhiên, Trần Huyền đối với khoa cử thủ sĩ cực kỳ coi trọng, bởi vì Trần Huyền thật sâu biết rõ, trước mắt hắn đại tần, tuy nhiên đã là danh phó kỳ thực thiên hạ bá chủ, nắm trong tay trước kia yến, tống, sở, tấn, ngô ngũ có nơi. Nhưng, đây đối với Trần Huyền cùng đại tần đến nói một chút, còn rất xa chưa đủ. Mặc dù chính thức quét ngang lục hợp, thiên hạ nhất thống, hắn đại tần cũng bất quá chỉ là một quốc gia mà thôi. Mà ngoại giới thiên hạ, tục truyền nghe, đó là vương triều như rừng, hoàng triều khắp nơi. Tùy tiện một cái vương triều, đều chỉ sợ mạnh hơn nhiều bây giờ đại tần. Vì lẽ đó, Trần Huyền không dám có nửa điểm kiêu ngạo, một lòng chỉ nghĩ muốn thu nạp nhân tài, để đại tần không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng cường thịnh. Chỉ có như vậy, Trần Huyền mới có hy vọng có thể báo năm đó tử thủ. Không lâu lắm, tiền tuyến quân tình tố báo, liền vì là Trần Huyền vừa xem cạn sạch. Lấy Khổng Minh khả năng, nếu không có bất ngờ, lại có thêm 10 ngày, Bắc vực dị nhân thai họa liền đem giải quyết triệt để. Chắp hai tay sau lưng, nắm thư tín, Trần Huyền đột nhiên khẽ như mày, nói: "Hoàng, Khổng Minh ở tấu báo bên trong đề cập cái kia một tôn toàn thân kim quang phân thân, ngươi cũng biết, này có hay không vì là Nguyên Nhung bản mệnh thiên phú thủ đoạn. Người trong thiên hạ đều biết, dị nhân tộc tướng mạo xấu xí, thân thể thô bạo, lại hùng tàn bạo lệ. Nhưng những này kỳ thực cũng không phải là dị nhân tộc cùng nhân tộc khác biệt lớn nhất. Dị nhân tộc cái này dị, chủ yếu nhất là thể hiện, mỗi một người bọn hắn đều có bản mệnh thiên phú. Xem cự ma tộc có thể hóa đá ra rẻ, xem lang nhân tộc có thể khiếu nguyệt quần hóa. Nói chung, dị nhân tộc từng cái bộ lạc đều có chính mình đặc thù thiên phú, có thể gia trì chiến lược. Tình huống thông thường, thiên phú càng đặc thù, càng thần kỳ, như vậy cái này bộ lạc nhân số lại càng ít. Mà căn cứ Trần Hoang lúc trước được tình báo, Nguyên Nhung căn bản là không có đồng loại. Hắn bộ lạc dường như liền cũng chỉ có hắn một người. Vậy thì mang ý nghĩa, Nguyên Nhung bản mệnh thiên phú, thế tất cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy, Trần Huyền đương nhiên sẽ suy đoán, cái kia thần kỳ phân thân thủ đoạn chính là Nguyên Nhung bản mệnh thiên phú. Nghĩa phụ, mấy ngày nay đến, Hải Nhi sai người tìm khắp sách cổ, cuối cùng được đến một ít liên quan với âm đức tu tư liệu. Trần Hoang như thế trả lời, sách cổ đã nói, đức có phân âm dương. Dương đức tức là công đức, mà âm đức chính là tín ngưỡng chi lực. Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm đức ngũ đọc sách. Cái này cái gọi là tích âm đức, chính là tích góp vạn dân tín ngưỡng lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tín ngưỡng lực lượng cực kỳ kỳ lạ, diệu dụng vô cùng. Thôi thúc nó, có thể phân thân ngàn vạn, cũng có thể hóa bất diệt kim thân. Vì lẽ đó, theo Hải Nhi phán đoán, tướng quốc đại nhân gặp gỡ cái kia một tôn phân thân, ứng là âm đức tu thủ đoạn, thực sự không phải là bản mệnh tiên phú. Thì ra là như vậy. Nghe xong, Trần Huyền hai mắt hơi khép, trong ánh mắt lóe lên mấy phần ngưỡng trọng. Hoàng, ngươi tức khắc sai người đi bắt vực, cuối cùng tất cả thủ đoạn điều tra rõ Nguyên Nhung xuất thân cùng hắn bản mệnh tiên phú. Người này cho tới bây giờ đều như cũng không rời lại Tuyết Sơn nửa bước, e sợ trên thân ẩn giấu đại bí mật. Ở Trần Huyền xem ra, Nguyên Nhung từng trải qua ra cắt lượng bắt trận đồ vai về sau, trước sau hay là dừng lại ở trên Đại Tuyết Sơn. Cái này rõ ràng liền là yên tâm có chỗ dựa chắc, không thể không đề phòng. Hải Nhi minh bạch. Trần Hoang lập tức trọng trọng gật đầu, hiển nhiên cũng ý thức được Nguyên Nhung không đơn giản. Mặc kệ Nguyên Nhung đến cùng có cái gì bản mệnh tiên phú, lấy Khổng Minh khả năng có thể thông dong đường đối. Chắp hai tay sau lưng, Trần Huyền nâng mục đích ngóng nhìn bầu trời, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt đối tự tin. Bởi vì lần này chinh phạt Bắc vực là Khổng Minh. Ngọa Long vừa ra, ai cùng so tài. Đảo mắt chính là 5 ngày đi qua. Đại Tần lần thứ nhất khoa cử kết thúc mỹ mãn. Ở Trần Vũ cùng Trần Trụ dưới sự chủ trì, 3000 vị tài đức vẹn toàn thí sinh cuối cùng leo lên kim bảng. Những này ghi tên kim bảng người rất nhanh sẽ bị sắp xếp đến Đại Tần rất nhiều thành trì cùng rất nhiều quan hệ bên trong, nhậm chức chức vị quan trọng. Có càng ngày càng nhiều nhân tài thông qua khoa cử bị khai quật, có thể nghĩ Đại Tần quốc lực thế tất càng ngày càng tăng, thống trị sẽ càng ngày càng vững chắc, dân tâm sẽ càng ngày càng quy thuận, Trần Huyền luân hồi chi lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tới ngày hôm đó, Gia Cát Lượng đã xuất lĩnh 60 vạn đại quân, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ quét ngang Bắc vực toàn cảnh. Dị nhân các đại bộ lạc trông chừng mà hàng, nhưng không hề hàng, đều bị bắt trận đổ tiêu diệt. Trước mắt toàn bộ Bắc vực chỉ còn dư lại cái kia một tòa nguyên nung chỗ Đại Tuyết Sơn chưa bị Gia Cát Lượng chinh phục. Lúc chí chính buổi trưa, rầm 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 rầm, thiên quân văn mã chính mênh mông quần quần hướng Đại Tuyết Sơn đánh tới. Bọn họ mỗi tiến lên một bước cũng phát sinh nổ vàng, dường như muốn núi lở đất nước. Gần đoạn thời gian liên chiến liên thắng, quét sạch tứ phương, khiến Gia Cát Lượng dưới trướng cái này 60 vạn đại quân chiến ý trùng thiên, khí thế như hồng. Liên còn lại ngọn Đại Tuyết Sơn này, ta đều không thể tin được, mới không tới thời gian nửa tháng, chúng ta lại liền đánh bại mạnh mẽ như vậy dị nhân tộc. Vi Vi này, ngươi tỉnh một chút, căn bản cũng không phải chúng ta đánh bại có được hay không. 99 chiến sự đều là tướng quốc đại nhân ra tay, chúng ta chính là ở cuối cùng quét sạch chiến trường a. Một đường phấn khởi Đại Tần tướng sĩ, cuối cùng với Đại Tuyết Sơn dưới dừng bước, chậm đợi Gia Cát Lượng ra lệnh. Bẩm tướng quốc đại nhân, đây là Trần Hoang công tử vừa đưa tới tình báo. Lúc này, một vị phó tướng quỳ xuống đất dâng một cuốn sách giản, tình báo này chính là Trần Hoang công tử nghiêm hình khảo tra 36 vị dị nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh, cuối cùng đoạt được. Ồ, bốn vòng trong xe, Gia Cát Lượng trong tay vũ phiến nhẹ nhàng nhất động, cái kia một cuốn sách giản chỉ bằng khoảng không bay lên, cuối cùng ở Gia Cát Lượng trước mắt lơ lửng triển khai. Mà khi Gia Cát Lượng đem thư tín nội tình báo vừa xem cạn sạch, hắn trong đôi mắt lặng yên né qua một tia ngưng trọng. Bởi vì, căn cứ đã biết tình báo, Nguyên Nhung bản thể chưa bao giờ từng hạ xuống Đại Tuyết Sơn. Chương 38, băng vực tuyết thạch người đăng, Lạc Tử không ai biết rõ đến tột cùng là tại sao. Nhưng, cái này chính là một cái kinh người sự thực. Nhiều năm trước tới nay, Nguyên Nhung bản thể trước sau dừng lại ở trong Đại Tuyết Sơn, chưa bao giờ xuống núi dù cho nửa bước. Đây cũng là tại sao, không người hiểu rõ Nguyên Nhung chính thức bộ lạc lai lịch, cũng không người biết rõ hắn bản mệnh thiên phú vì sao. Cái này Nguyên Nhung, tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Bốn vòng trong xe, Gia Cát Lượng nhẹ lay động vũ phiến, nâng mục đích nhìn xuyên thẳng Vân Tiêu Đại Tuyết Sơn, lông mày hơi nhíu lên. Bởi vì căn cứ vừa được tình báo, Gia Cát Lượng dĩ nhiên biết rõ, âm đức tu phân thần hiếm có bản thể 1/10 chiến lực. Vẹn vẹn 1/10 chiến lực thì có cường đại như vậy uy thế, đủ có thể thấy Nguyên Nhung bản thể là dạng gì lợi hại. Cho dù là Gia Cát Lượng cũng không thể không cẩn thận đối mặt. Bất quá, dù cho ngươi lại thần bí, ta có thể tự dốc hết sức phá đi. Dứt tiếng đồng thời, chỉ thấy Gia Cát Lượng vũ phiến vung nhẹ, giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện cái tia tản ra ngập trời uy áp cự đại bát trận đồ. Theo sát lấy, Thiên Phúc trận hóa thành thủ, Địa Tái trận hóa thành đủ, Phong Dương trận hóa thành mắt. Không tới một cái hô hấp thời gian, Thông Thiên cự nhân lần thứ hai xuất hiện. Nó hình thể cùng cao vút trong mây Đại Tuyết Sơn hầu như hoàn toàn tương đối. Nó quanh thân vẫn phóng thích ra vô cực chi lực. Nó hai mắt vẫn hỗn độn. Nó dày rộng trên trán cũng vẫn là cấn bắt trận đồ, tỏa sáng rạng rỡ. Theo Thông Thiên cự nhân hiện thế, trong lúc nhất thời thanh thế to lớn cuốn phong bao phủ, bốn phía tất cả sinh linh cũng bởi đó mà run rẩy. Ngang, Thông Thiên cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, về sau liền vung lên trọng quyền hướng về Đại Tuyết Sơn ném tới. Quyền thế chi mãnh liệt, càng hơn vẫn tinh thiên hàng. Ha 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 ha. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng Đại Tuyết Sơn chí ít sẽ bị Thông Thiên cự nhân đập ra một cái đại lỗ thủng thời điểm, một đạo cực kỳ làm cản cười lớn vang vọng đất trời. Tiếng cười xuất hiện đồng thời, cả tòa Đại Tuyết Sơn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Không tới nửa cái hô hấp thời gian, Đại Tuyết Sơn liền hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Thông Thiên cự nhân trọng quyền cũng cuối cùng làm việc vô ích. Ừm. Gia Cát Lượng lúc này nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung vào giờ phút này chính lơ lửng một đạo toàn thân kim quang thân ảnh. Kim quang chi óng ánh, quả thực giống như liệt nhật hành không, chói mắt cực kỳ. Chính là Nguyên Nhung bản tôn. Đây chính là ấp đức tu bất diệt kim thân. Cảm ứng đến Nguyên Nhung khí tức ba động, Gia Cát Lượng trong ánh mắt nhất thời thấu lên mấy phần chăm chú. Căn cứ Trần Hoang vừa đưa tới tình báo, Gia Cát Lượng dĩ nhiên biết được ấp đức tu không đơn thuần có thể phân thân ngàn vạn, cũng có thể thôi thúc tích góp tín ngưỡng lực lượng tiến vào bất diệt kim thân trạng thái. Ở vô số tín ngưỡng lực lượng gia trì phía dưới, ấp đức tu thực lực sẽ tăng vọt vô số. Đồng thời, kim thân vừa ra có thể ngăn cách tất cả ngoại lai lực lượng, bao quát cầm đạo linh hồn công kích. Kim thân không phá, bản thể bất tử. Không thể nghi ngờ, vào giờ phút này, Nguyên Nhung chính là đem nhiều năm qua tích góp sở hữu tín ngưỡng lực lượng cũng lấy dùng, mở ra bất diệt kim thân. Nhưng cái này còn không phải lớn nhất khiến Gia Cát Lượng cảm thấy vướng tay chân một điểm. Nguyên Nhung bất diệt kim thân, hắn có thể tự lấy dựa vào bắt trận đồ lực lượng chậm rãi đi tiêu hao, cho đến sở hữu tín ngưỡng lực lượng bị hao tổn khoảng không, bất diệt kim thân liền sẽ biến mất. Chính thức khiến Gia Cát Lượng có chỗ kiêng kỵ là Nguyên Nhung trong lòng bàn tay một phương bạch thạch. Phía kia bạch thạch tản ra cực kỳ dọa người âm hàn khí tức, dường như có thể dễ dàng đóng băng thiên địa tất cả. Mà nó hình dạng cũng không khỏi biến mất Đại Tuyết Sơn giống nhau như lúc, chỉ là thu nhỏ lại vô số lần. Nguyên lai, như vậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía kia bạch thạch, Gia Cát Lượng tựa hồ dĩ nhiên nghĩ thông suốt tất cả, cái này Đại Tuyết Sơn chỉ sợ vốn chính là một cái vô chủ chi bảo. Nhiều năm trước tới nay, Nguyên Nhung sở dĩ chưa từng xuống núi nửa bước, chính là ở cạn kiệt hết thể luyện hóa nó. Đại Tần tướng quốc, Gia Cát Khổng Minh, cầm trong tay Đại Tuyết Sơn biến thành bạch thạch, Nguyên Nhung nghiêng đầu, nhìn thẳng phía dưới, lạnh lùng quát, "Bản thần, vẫn đúng là phải cố gắng cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu không phải ngươi làm cho ta tiềm năng ra hết, ta cũng vô vọng ở thời khắc cuối cùng luyện hóa băng vực tuyết thạch." Băng vực tuyết thạch. Nguyên lai, món này bảo vật tên là băng vực tuyết thạch. Gia Cát Lượng Vũ phiến nhẹ lay động, xem ra hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, trầm ổn như cũ cực kỳ. Hắn chỉ là nhạt liếc mắt nhìn giữa không trung ngạo nghễ mà đứng Nguyên Nhung, theo xoa xoa từ bản thân vũ phiến, càng tùy ý nói, "Xem ra ngươi cái này nhảy nhót thằng hề, hay là chỉ sẽ khua môi múa mép, bỏ này không còn hắn có thể." Lời này vừa nói ra, Nguyên Nhung thực tại là bị tức điên. Bất quá, hắn hiện tại quả là nghẹn không ra cái gì đắc lực ngôn ngữ trở về đánh, chỉ có thể ăn cái này thì ngậm. "Hừ, chết đến nơi rồi, cũng không tự biết." Nguyên Nhung lạnh giọng hét một tiếng, chợt thân thể hóa lưu quang, hướng về Gia Cát Lượng chỗ xung phong mà tới. Cái kia thông thiên cự nhân, lúc này hoành trưởng đến ngăn cản, dường như phải giống như lần trước như vậy, đem Nguyên Nhung sống sờ sờ bổ vào trong lòng bàn tay, sau đó bóp nát. Nhưng mà, lần này, Nguyên Nhung cũng không phải là phân thân, mà là bản thể. Mở ra bất diệt kim thân trạng thái, thực lực tăng vọt bản thể. Thông thiên cự nhân nếu muốn bắt hắn, tự nhiên không thể như lần trước dễ dàng như vậy. Ầm. Làm thông thiên cự nhân bàn tay kìm mà đến. Nguyên Nhung hai mắt chìm xuống, theo bỗng nhiên trọng quyền nổ ra, cùng bàn tay giao kích ở cùng một nơi. Dâng trào cự lực va chạm phía dưới, Nguyên Nhung cùng thông thiên cự nhân song song bị đánh văng ra mười mấy trượng ở ngoài. Đồng thời, quyền trưởng va chạm hình thành cái kia một luồng sóng khí, trong khoảnh khắc hóa thành phong bạo, ở giữa không trung bao phủ ra. Phong bạo cùng một nơi, phía dưới vô số đại tần tướng sĩ đều khó mà ổn định thân hình, chật vật không ngớt. Có thể nghĩ, đây là loại gì tầng thứ quyết đấu? Người khổng lồ này lực lượng, thật đúng là đáng sợ. Ta tiên tiên cảnh 9 tầng, cộng thêm bất diệt kim thân trạng thái, đủ có thể địch lại tiên tiên cảnh tập trọng, lại cũng chỉ là miễn cưỡng cùng nó đánh hòa nhau. Giữa trời đứng vững thân hình, Nguyên Nhung ánh mắt lãnh túc, rất nhanh sẽ ngạo nghễ quát, "Bất quá, chấm dứt ở đây." Cái này trong nháy mắt, Nguyên Nhung lòng bàn tay băng vực tuyết thạch bắn nhanh ra. Thiên địa làm kinh biến, bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Phàm là hậu thiên cảnh ngũ trọng bên dưới đại tần tướng sĩ cũng bắt đầu run lẩy bẩy, môi đỏ bừng, dường như căn bản vô lực chịu được loại này giá lạnh. Băng vực tuyết thạch ở Nguyên Nhung thôi thúc dưới, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bắn thẳng đến thông thiên cự nhân. Thấy thế, thông thiên cự nhân lúc này phách trưởng mà đi, dường như muốn lấy tự thân cự lực phá hủy băng vực tuyết thạch. Có thể thông thiên cự nhân vừa ra tay, băng vực tuyết thạch liền phát sinh từng đạo lạnh lẽo bạch quang. Quả kẹt, quả kẹt. Bạch quang chiếu rọi phía dưới, thông thiên cự nhân bàn tay mặt ngoài, tức thì đông dưng ngưng tụ ra từng khối băng cứng. Những này băng cứng, hình như có đóng băng tất cả lực lượng, rất nhanh từ bàn tay bắt đầu, hướng về thông thiên cự nhân toàn thân điên cuồng lan tràn. Từng đoàn mây hơi thở, thông thiên cự nhân liền triệt để vì là băng cứng đóng băng. Chương 39, muốn lửa bản thân. Người đăng, Lạc Tử toàn thân vì là băng cứng bao trùm 8 trận người khổng lồ, vào giờ phút này, xem ra quả thực giống như một tòa núi băng ngàn năm. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, nó trong sáng tĩnh lặng, lộng lẫy long lánh. Ừm. Gia Cát Lượng vẻ mặt hơi đổi, lại là không ngờ rằng, băng vực tuyết thạch chi uy càng kinh người như vậy, liền hắn bắt trận đồ đều có thể đủ miễn cưỡng đóng băng. Bất quá, điều này cũng mẹn mẹn chỉ là làm Gia Cát Lượng biểu hiện khẽ biến mà thôi. Hắn vẫn an ổn đất ngồi ngay ngắn ở bốn vòng trong xe, vũ phiến nhẹ lay động, dường như tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đột nhiên, theo Gia Cát Lượng tâm niệm nhất động, thông thiên cự nhân nơi chán bắt trận đồ ấn ký, thả ra hùng hồn quan mang, tựa hồ mạnh mẽ hơn tránh phá tầng tầng băng cứng đóng băng. Có kẹt, có kẹt. Thông thiên cự nhân nơi chán, rất mau ra hiện từng đạo nhỏ vụn băng văn, như mạng nhện lan tràn ra. Đừng hòng thoát khỏi tù đày. Bất diệt kim thân trạng thái Nguyên Nhung, lập tức gầm thét một tiếng, lập tức thôi thúc băng vực tuyết thạch, thả ra kinh khủng hơn âm hàn lực lượng. Cái kia từng đạo nhỏ vụn băng văn, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Mà thông thiên cự nhân nơi chán băng cứng, cũng mắt trần có thể thấy, càng ngày càng dày. Tốt một phương băng vực tuyết thạch, bắt trận đồ biến thành thông thiên cự nhân bị triệt để đóng băng, Gia Cát Lượng trên mặt, nhưng vẫn cứ không nhìn ra có nửa điểm lo lắng. Hắn vẫn vũ phiến nhẹ lay động, thời hợt nhìn băng vực tuyết thạch phóng thích ra lạnh lẽo âm trầm lực lượng. Từng trải qua ta băng vực tuyết thạch lợi hại, hắn lại còn không chạy. Giữa không trung, Nguyên Nhung hơi kinh ngạc. Ở Nguyên Nhung xem ra, thông thiên cự nhân bị chính mình lấy băng vực tuyết thạch triệt để đóng băng, Gia Cát Lượng lại không bất luận là thủ đoạn gì, có thể cùng chính mình chống lại. Giờ khắc này Gia Cát Lượng, lẽ ra nên sợ đến kẻ ra quần, chật vật tháo chạy mới là. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Gia Cát Lượng vẫn lạnh nhạt như cũ như thường, ngồi chắc ở bốn vòng trong xe. Dường như tất cả những thứ này, hắn căn bản cũng không để ý. Cái này, quả thực ra ngoài Nguyên Nhung dự liệu, làm hắn khó có thể lý giải được. Người này đích thị là cố giả bộ trấn định, cố lộng huyền hư. Nghĩ tới đây, Nguyên Nhung lúc này lạnh lùng nở nụ cười, muốn lừa bản thân, để bản thân không dám tùy tiện động thủ. Ha ha, không khỏi quá coi thường bản thân trí lực. Vì vậy, ánh mắt nghiêm nghị, Nguyên Nhung khỏe miệng gãy nết, dường như ăn chắc Gia Cát Lượng giống như vậy, chợt hét lớn, yên nghỉ đi thôi. Cùng một cái thời gian, băng vực tuyết thạch vực lần thứ hai phát sinh từng đạo lạnh lẽo bạch quang, xông thẳng Gia Cát Lượng mà đi. Hiển nhiên, Nguyên Nhung đây là muốn mượn băng vực tuyết thạch lực lượng, đem Gia Cát Lượng cùng thông thiên cự nhân một dạng băng phong đến chết. Nhưng mà, Gia Cát Lượng vẫn an toàn ngồi ngay ngắn, mặt không biến sắc. Đối mặt với băng vực tuyết thạch lực lượng tập kích, hắn vẹn vẹn chỉ là vũ phiến bung lên. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Gia Cát Lượng trong lòng bàn tay vũ phiến, dường như phân giải giống như vậy, hóa thành một chuẩn bị thánh khiết như ngọc lông vũ. Những này lông vũ, phóng thích ra làm cho người rung động ba động, thẳng làm người có một loại quỷ bái kích động. Cái kia băng vực tuyết thạch lạnh lẽo âm trầm lực lượng, vừa tiếp xúc với những này lông vũ, liền trực tiếp hóa thành hư không, phản phất bị hết mức hấp thu. Nhất là huyền bí là, những này lông vũ hướng trời bay lên trên, trong chốc lát liền đem băng vực tuyết thạch cấp bao che ở bên trong. Phản phất sở hữu lực lượng cũng bị ngăn cách giống như vậy, băng vực tuyết thạch mang đến nhiệt độ biến hóa, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Một cái kia cái bị đông cứng được run lẩy bẩy đại tần tướng sĩ, sẽ lại không ngắt gặp được giá lạnh giàn vặn. Tướng quốc đại nhân Vũ Phiến, mới thật sự là thần bảo a. 60 vạn đại tần tướng sĩ, mắt thấy băng vực tuyết thạch mất đi uy lực, kích động đến bắt đầu nhảy cẫng hoan hô âm thanh. Cho tới Nguyên Dung, trong ánh mắt đã tràn ngập kinh hãi. Bởi vì, hắn phát hiện, mình cùng băng vực tuyết thạch mất đi liên hệ. Ở vô số lông vũ nhóm ôm trọn phía dưới, hắn cũng lại không cảm ứng được băng vực tuyết thạch, càng không cần phải nói thôi thúc nó lực lượng. Không, không thể. Nguyên Dung biểu hiện trở nên hơi điên cuồng, hiển nhiên là hoàn toàn không chịu nhận sự thật này, ngươi cái này đồ hỗn trướng, đưa ta băng vực tuyết thạch. Thảo nào Tử Nguyên Dung sẽ thất thố như thế. Thật sự là những năm gần đây, hắn vì là luyện hóa băng vực tuyết thạch, chịu nhiều đau khổ, trả giá quá nhiều quá nhiều. Trải qua trăm cay nghìn đắng rốt cục luyện hóa, hắn vốn cho là từ đây hắn có thể dựa vào băng vực tuyết thạch lực lượng hoành tạo thiên hạ. Cũng không nghĩ, lúc này mới vừa chẳng mấy chốc, đã bị Gia Cát Lượng mạnh mẽ chặt đứt cùng băng vực tuyết thạch liên hệ. Như vậy đã kích, Nguyên Dung làm sao có thể thừa nhận được? Kết quả là, dần dần rơi vào điên cuồng cảnh giới Nguyên Dung, hai mắt đều đỏ, mang theo bất diệt kim thân oai, thẳng giết mà xuống. Lao thất phu, ngươi chết đi cho ta. Nguyên Dung biểu hiện đều là tàn nhẫn, quyền phong bù bù, có tàu cao tốc vượt sóng tư thế. Ong ong ong, ong ong ong. Đột nhiên, lại là một đạo bắt trận đồ, đột nhiên xuất hiện, để ngang Nguyên Dung trước người. Ầm. Nguyên Dung trọng quyền, cuối cùng đập xuống ở bắt trận đồ bên trên, phát sinh nổ vang rung trời. Bắt trận đồ huyền diệu phi thường, vẫn chưa bị một quyền nổ nát, mà vẹn vẹn chỉ là hiện ra lên một trận gợn sóng. Ngay tại Nguyên Dung thừa nhận cự đại lực phản chấn, thân hình rút lui vô số lúc, làm hắn nghẹt thở sự tỉnh, phát sinh. Ong ong ong, ong ong ong. Chỉ thấy đạo thứ ba bắt trận đồ, đông dương như thế. Ong ong ong, ong ong ong. Đạo thứ tư bắt trận đồ theo xuất hiện. Ong ong ong, ong ong ong. Chỉ là một cái thời gian nháy mắt, Nguyên Dung liền thấy giữa không trung xuất hiện đầy đủ 7 đạo bắt trận đồ. Mỗi một đạo bắt trận đồ đều có như hạo nhật buông xuống, cũng tản ra đồng dạng khủng bố ba động. Nguyên Dung triệt để há hốc mồm. Cả người xa vào đến hoàn toàn dại ra bên trong, chỉ trong miệng lẩm bẩm không ngừng, tại sao lại như vậy? Lao thất phu này, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? 7 đạo bắt trận đồ hành không, bạch quang diệu thế, khiến bốn phía thiên địa một mảnh xoắn liếc. Ai có thể không chấn động? Tướng quốc đại nhân lại có thể một lần làm ra nhiều như vậy bắt trận đồ. Ta cái ngoan ngoãn nha. Tướng quốc đại nhân cũng quá thần. Một cái bắt trận đồ cũng có thể quét ngang dị nhân tộc, trở lại 7 cái kia còn phải. Đại tần các tướng sĩ cũng nhìn trận mắt hốt mồm, sau đó tiếng kinh hô vang vọng đất trời. Rất nhanh, ở ra cắt lượng thôi thúc dưới, 7 đạo bắt trận đồ hết mức hóa thành thông thiên cự nhân. Ầm, ầm, ầm. 7 cái thông thiên cự nhân, một quyền tiếp theo một quyền, oanh kích ở mới bắt đầu cái kia thông thiên cự nhân bên ngoài thân ngưng kết băng cứng bên trên. Không có bất kỳ cái gì huyền niệm, những cái phản phất vạn năm không thay đổi bằng cứng, ở 7 cái thông thiên cự nhân đánh mạnh phía dưới, hết mức vỡ vụn. Ngang, bị giải cứu mà ra cái kia một thông thiên cự nhân, phát sinh chấn thiên điên cuồng hét lên, theo sát lấy liền hướng Nguyên Dung phát động mãnh liệt nhất thế tiến công. Mặt khác thất tôn thông thiên cự nhân, cũng đồng dạng không có nương tay, hợp lực hướng về Nguyên Dung cuồng nện mà đi. A, bị bắt tôn người khổng lồ một trận cuồng đập mãnh liệt vữa, Nguyên Dung biểu hiện tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có liều mạng mà chống lại. Ầm, ầm, ầm. Nguyên Dung cuối cùng là mở ra bất diệt kim thân trạng thái. Vì vậy thông thiên cự nhân một vòng mãnh liệt búa dồn sức đánh, tất cả đều vì đó mạnh mẽ đánh bác. Bất quá, dù là ai đều có thể đủ nhìn thấy, Nguyên Dung bên ngoài thần kim quang, chính theo thời gian chuyển rời, trở nên càng ngày càng mở. Chương 40, vô cực thiên hoàng người đăng, lạc tử ầm. Ầm, 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 ầm. Bất diệt kim thân trạng thái Nguyên Dung, liền phảng phất một cái gặp cảnh cuối cùng, không ngừng bị bát đại thông thiên cự nhân mãnh liệt nện tàn nhẫn đánh. Như vậy bị trả đạp, Nguyên Dung quả nhiên là không nói ra được bất ức. Hắn cũng muốn phản kháng. Thế nhưng là, hắn đối mặt là đầy đủ bát đại thông thiên cự nhân a. Nếu như cũng chỉ có một cái thông thiên cự nhân, như vậy Nguyên Dung còn có thể dựa vào tiên tiên cảnh 9 tầng cộng thêm bất diệt kim thân cường thế, miễn cưỡng chống lại mà không rơi xuống hạ phong. Nhưng, bắt tôn thông thiên cự nhân liên thủ lại, hắn nơi nào còn có hoàn thủ phần. Hắn duy nhất có thể làm, chính là hai tay ôm đầu, gắng gượng bất diệt kim thân, dường như một cái kim sắc quả bóng giống như, bị đem bát đại người khổng lồ đánh tới đánh tới. Cảnh tượng vô cùng thế thảm. Thật đáng thương a. Vị này dị nhân tộc trong lòng thần linh, cũng bị tướng quốc đại nhân tươi sống đùa chơi chết. Ta còn tưởng rằng lần này tướng quốc đại nhân lành ít giữ nhiều đây, không nghĩ tới tướng quốc đại nhân lại còn cất giấu nhiều như vậy thủ đoạn. Mắt thấy Nguyên Dung bị bắt tôn người khổng lồ điên cuồng tra đạp, bất diệt kim thân càng ngày càng ảm đạm, đại tần chúng tướng sĩ có thể nói bùi ngùi mai thôi. Người nào cũng không nghĩ tới Gia Cát Lượng có thể một lần thôi thúc bát đại bắt trận đồ hóa thành bắt tôn người khổng lồ. Cho tới Nguyên Dung, trong đầu của hắn đã chỉ còn dư lại hoảng sợ. Băng vực tuyết thạch bị Gia Cát Lượng lồng vũ đóng kín, hắn liền cảm ứng cũng không làm được. Mà bản thể hắn tuy nhiên tạm thời không có gặp phải bất kỳ tổn thương gì, nhưng hắn biết rõ. Nếu không bao lâu, hắn tích góp tín ngưỡng chi lực liền sẽ tiêu hao hết. Tiêu hao hết thời gian, bất diệt kim thân trạng thái liền sẽ giải trừ. Không có bất diệt kim thân phòng ngự, hắn há có thể ở bát tôn người khổng lồ mãnh liệt búa tàn nhẫn đặt xuống mạng sống. Chỉ cần có thể sống sót, ta liền còn không có thua. Nghĩ tới đây, Nguyên Dung lúc này quyết tâm liều mạng, chuẩn bị không tiếc hết thảy thoát thân. dù cho muốn cứ thế từ bỏ băng vực tuyết thạch cũng sẽ không tiếc. Thôi thúc hiếm hoi còn sót lại sở hữu tín ngưỡng chi lực, Nguyên Nhung nhất thời phân thân vô số.
Bạch, 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 bạch.
Theo sát lấy, Nguyên Nhung bản thể cùng hắn sở hữu phân thân liền hết mức hóa thành lưu quang, dường như thiên nữ tán hoa giống như vậy, trùng mỗi cái phương vị khác nhau chạy thủ mạng. Cái này chính là âm đức tu lợi hại, không đơn thuần có thể dựa vào tín ngưỡng chi lực tới mở bất diệt kim thân trạng thái, càng có thể phân thân ngàn vạn. Mỗi một tôn phân thân đều có bản thể ước tính 1/10 chiến lực.
Ừm.
Gặp tình hình này, Gia Cát Lượng lập tức thôi thúc vô cực chi lực, cuộn tất cả lên. Cái kia từng vị phân thân, rất nhanh sẽ đều bị vô cực chi lực cầm cố, tiện đà vì là bắt tôn người khổng lồ nện đến nát tan. Nhưng Nguyên Nhung thủy chung là tiên tiên cảnh chín tầng, vô cực chi lực tuy nhiên huyền bí vô song, có thể ở phương diện tốc độ lại là không đuổi kịp liều mạng tháo chạy Nguyên Nhung. Vì lẽ đó, vô cực chi lực cuối cùng không thể đủ ràng buộc đến hắn. Xèo, Nguyên Nhung bản thể liền như vậy chạy ra sinh thiên. Ta hiện nay tu vi chỉ là tiên thiên cảnh ngũ trọng, cuối cùng là kém một chút. Nhìn Nguyên Nhung bản thể hóa thành lưu quang, biến mất ở phía chân trời, Gia Cát Lượng chậm rãi từ 4 vòng trên xe đứng dậy, cảm khái ngầm sinh. Hiển nhiên, vừa Nguyên Nhung có thể thành công bỏ chạy, chỉ là bởi vì Gia Cát Lượng về mặt cảnh giới lạc hậu quá nhiều. Bằng không, lấy vô cực chi lực huyền bí, Nguyên Nhung chắc chắn phải chết. Biểu hiện hơi nghiêm nghị, Gia Cát Lượng ánh mắt rất nhanh rơi dừng ở giữa không trung cái kia từng đám cây thánh khiết cực kỳ trên lông vũ. Gia Cát Lượng vũ phiến, tự nhiên không thể nào là phàm phẩm. Nó, tên là Vô Cực Thiên Hoàng phiến. Tên như ý nghĩa, này phiến chính là lấy vô cực thiên hoàng thánh vũ cùng xương cánh chế tạo. So với Bạch Khởi tu La huyết đồ đao, chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, cùng Gia Cát Lượng bản thể một dạng, vô cực thiên hoàng phiến được bắt trọng thiên đạo phong cấm. Nhưng, cho dù là được bắt trọng thiên đạo phong cấm, vô cực thiên hoàng phiến thần kỳ cũng vượt xa thường nhân tưởng tượng. Hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải, đều là điều chắc chắn. Mà vô cực thiên hoàng phiến, nhất là nghịch tiên nhất đại thần kỳ chính là ở nó, có thể lấy vô cực chi lực hóa thiên giới sở hữu bảo vật để bản thân sử dụng. Đây chính là vì cái gì Nguyên Nhung vừa nãy vô luận như thế nào cũng không cảm ứng được đã bị hắn luyện hóa băng vực tuyết thạch. Bởi vì vô cực thiên hoàng phiến đã lấy vô cực chi lực mạnh mẽ xóa đi băng vực tuyết trong đá sở hữu linh hồn ấn ký. Xèo xèo xèo. Sau một lát, cái kia từng đám cây thánh khiết cực kỳ lông vũ liền một lần nữa tụ hợp, hóa thành vô cực thiên hoàng phiến, trở lại ra cắt lượng lòng bàn tay. Băng vực tuyết thạch lại thấy ánh mặt trời, nó vẫn tỏa ra lạnh lẽo bạch quang, xem ra chói mắt cực kỳ. Bất quá lần này, đại tần chúng tướng sĩ lại không có cảm nhận được bất kỳ giá lạnh buông xuống. Bởi vì ở vừa đoạn thời gian đó, Gia Cát Lượng đã dựa vào vô cực thiên hoàng phiến lực lượng luyện hóa băng vực tuyết thạch. Mèo. Theo Gia Cát Lượng tâm niệm nhất động, băng vực tuyết thạch liền bắn thẳng đến mà xuống, cuối cùng hạ xuống vô cực thiên hoàng phiến phiến cái ở giữa. Hai người xem ra cực kỳ phù hợp, liền phản phất băng vực tuyết thạch thiên sinh ra được là khảm nạm ở vô cực thiên hoàng phiến bên trên. Hô. Cầm trong tay vô cực thiên hoàng phiến, nhẹ nhàng vung lên, Gia Cát Lượng tầm mắt ngay phía trước đại địa, liền hết mức vì là tầng băng bao trùm. Vũ phiến vung lên, băng phong mấy chục dặm xa. Này băng vực tuyết thạch ngược lại không tệ. Nhìn trước mắt cái kia phảng phất vạn năm không thay đổi băng cứng đột nhiên xuất hiện, Gia Cát Lượng âm thầm cảm khái một phen, theo liền cất giọng nói, dị nhân thai hỏa đã bình. Chúng tướng sĩ, theo bản tướng khải hoàn về nước. Mấy ngày sau, Gia Cát Lượng mang theo bất thế thiên công, cuối cùng trở lại Cửu Nguyên Sơn. Cứ việc bị Nguyên Nhung may mắn chạy ra sinh tiên, nhưng lần này chinh chiến, Gia Cát Lượng triệt để chinh phục dị nhân tộc các bộ lạc, từ trên căn bản giải trừ dị nhân tộc thai hỏa. Bất luận nhìn thế nào, cái này một phần công lao, cũng tuyệt đối là khoáng cổ thức kim. Gia Cát Lượng uy danh, cũng hoàn toàn không có huyền niệm chấn động thiên hạ. Càng hơn năm đó dịch vân vô số, nghĩa phụ Hải Nhi đã mệnh dưới trướng sở hữu Hàn Y Liễu vệ tìm khắp thiên hạ, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tìm tới Nguyên Nhung chỗ ẩn thân. Thái Huyền Điện, một bộ đồ đen Trần Hoàng không người nói.
Ừm.
Trần Huyền chậm rãi gật đầu, nói, cứ việc cái này Nguyên Nhung tín ngưỡng chi lực đã bị tiêu hao hết, liền băng vực tuyết thạch cũng rơi vào tướng quốc bàn tay, nhưng hắn trung quy cảnh giới cực cao, nếu như không nhanh chóng ngoại trừ, ngày khác tất thành ta đại tần thái hoàng ẩm. Hải Nhi minh bạch. Trần Hoàng nhất thời trọng trọng gật đầu. Nghĩa phụ. Điện bên trong Trần Trụ đông nhiên tiến lên trước một bước, theo cực kỳ nghiêm túc cầu đạo, có thể hay không đem cái kia hàng phục ta đại tần hơn 100.000 dị nhân hết mức quy về ngã chấp trưởng. Lần này Gia Cát Lượng bắt trinh dị nhân toàn thắng mà quay về, mang về hơn 100.000 đồng ý quy thuận đại tần dị nhân tù binh. Những tù binh này muốn xử trí như thế nào, Trần Huyền còn chưa làm ra quyết đoán.
Ồ,
Trụ Nhi đây là muốn đem những cái dị nhân biên vì là nhất quân. Trần Huyền hai mắt híp lại. Không sai. Trần Trụ lúc này gật đầu, vậy chút dị nhân thân thể mạnh mẽ mà mỗi người có thiên phú, nếu như nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp thỏa đáng, chi này dị nhân quân chiến lược thế tất cực kỳ kinh người.
Được.
Trần Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt Trần Trụ cái này một đề nghị, chỉ bất quá dị nhân tính cách bạo lệ, chủ nhân huynh muốn chú ý thêm. Chương 41, đoạt thể người đăng, lạc từ phải. Hải Nhi nhất định phải không phụ kỳ vọng. Trần Trụ đội vàng đáp lại. Không thể không nói, giờ khắc này Trần Trụ tâm tình vô cùng tốt, bởi vì ở Trần Trụ xem ra, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn thế tất có thể đem chi này dị nhân đại quân chế tạo thành chân chính nhân gian hung khí. Lực chiến đấu khả năng so với hắn dưới trướng thiên lân quân còn đáng sợ hơn mấy lần không ngừng. Phải biết, những này dị nhân tù binh bên trong có vượt qua 4/10 đều là tiên thiên cảnh, mà thân thể bọn họ cường hành hơn xa với người bình thường. Lợi hại nhất là những này dị nhân mỗi người có thiên phú. Xem trong đó Thạch Hỏa Mãng Lưu, toàn thân bao trùm lấy một tầng lợi nhận khó phá dày vậy, lại rất có đập vào lực, quả thực chính là công thành nổ trại chuyên nhất lợi khí. lại tỉ như. Nói chung, như vậy một nhánh hơn 10 vạn người dị nhân đại quân, ở Trần Trụ trong lòng, tuyệt đối vượt qua 100 vạn hùng binh. Trần Trụ cũng có nắm chắc, có thể lợi dụng được từng cái dị nhân thiên phú, do đó khiến đại tần quân lực bước thẳng lên. Nếu có thể người tận hắn tác dụng, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Hơi chút trầm tư về sau, Trần Huyền không nhịn được nhắc nhở, nhưng chủ nhân huynh muốn ghi nhớ kỹ, không thể chỉ vì cái trước mắt. Như có giá tính khó thuần người, chém thẳng không dung tha, tuyệt đối không thể khiến cho tai họa ta đại tần con dân. Hài nhi minh bạch. Trần Trụ nhất thời quỳ một chân trên đất, có vẻ càng trịnh trọng. Đi thôi. Trần Huyền cho Trần Trụ một cái cực kỳ tín nhiệm ánh mắt. Nghĩa phụ. Đợi đến Trần Trụ rời đi, Trần Vũ tiến lên trước một bước, cũng dâng thư tín, nói, đây là vừa đưa tới Thái Quốc quốc thư, còn nghĩa phụ thánh duyệt. Thái Quốc. Tiếp nhận thư tín, Trần Huyền hai mắt híp lại, rất mau đưa quốc thư nội dung vừa xem cạn sạch. Có chút ý nghĩa. Ngón tay ở long ỷ trên tay vịn dầu có tiết tấu đất đập, Trần Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, dường như ý thức được cái gì. Nghĩa phụ, Thái Quốc quốc chủ có gì đại sự thương lượng? Trần Vũ không nhịn được hỏi. Hắn nói, hắn đã mất hứng quân vương sinh hoạt khô khan, đồng ý đem Thái Quốc giao cho chấm, còn muốn tự mình đến ta Cửu Nguyên Sơn, dâng ngọc tỷ chuyển quốc. Trần Huyền ánh mắt bên trong, lơ đãng toát ra mấy phần lạnh lùng. Cái gì? Trần Vũ thì là nghe được trực tiếp sử sốt. Hắn vạn lần không ngờ, Thái Quốc quốc chủ sẽ nghĩ đến muốn đem toàn bộ Thái Quốc chắp tay dâng tặng cho đại tần. Cái này, quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có chuyện lạ. Vũ Nhi, ngươi an bài một chút, ngày mai Thái Quốc quốc chủ liền sẽ giá lâm ta Cửu Nguyên Sơn. Trần Huyền trong ánh mắt vẫn có mấy phần lạnh lùng. Vâng, nghĩa phụ. Ngày mai, vào lúc giữa trưa, ôn hòa nắng nóng rọi khắp nơi đại địa. Vị kia ở Lục Quốc hội minh lúc, cùng Trần Huyền từng có gặp mặt một lần Thái Quốc quốc chủ Nghiêm Dược, một thân hoa bảo, tay trái nâng ngọc tỷ chuyển quốc, ở đại tần bách quan nhìn theo dưới, từ từ đi vào Thái Huyền điện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, Thái Quốc quốc chủ vì cái gì muốn thả vứt bỏ Giang Sơn, đưa cho chúng ta đại tần? Thái Quốc quốc lực, mặc dù không bằng lúc trước Tần Quốc, nhưng càng ở sở, nô hai nước bên trên. Coi như chúng ta Tần Quốc dĩ nhiên là thiên hạ bá chủ, nhưng hắn thân là chủ của một nước, cũng không trở thành dễ dàng như thế từ bỏ a. Chẳng lẽ nói, là chúng ta đại tần gần đây bình định dị nhân các bộ, hù đến Nghiêm quốc chủ? Hắn sợ sẽ lại không cả nước xin bảo, sớm muộn sẽ bị chúng ta công phạt. Điện cửa ra, một đám đại tần triều thần nghị luận sôi nổi, cũng cảm thấy càng thật không thể tin. Ai có thể nghĩ đến, Nghiêm Dược sẽ đem to lớn một cái Thái Quốc, lấy đơn giản như vậy phương thức, đưa cho đại tần. Cứu. Điện cửa từ từ đóng lại. Cả tòa Thái Huyền điện, chỉ còn dư lại ngồi cao với trên long ỷ Trần Huyền, cùng Thái Quốc quốc chủ Nghiêm Dược. Nghiêm quốc chủ. Trần Huyền hai mắt hơi khép, dường như đang thẩm vấn nhìn cái gì. Xin chào Trần Huyền quốc chủ. Nghiêm Dược hơi thi lễ, cũng không nhiều làm khách bộ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Này, vì ta Thái Quốc chi ngọc tỷ chuyển quốc, hôm nay chuyên tới để dâng cho Trần Huyền quốc chủ. Nhìn Trần Huyền quốc chủ vui lòng nhận lấy. Từ nay về sau, ta Thái Quốc liền nhét vào đại tần bản đồ, cả nước trên dưới cũng đổi phụng Trần Huyền quốc chủ vì là quân. Nói xong, Nghiêm Dược tiện tay nâng Thái Quốc ngọc tỷ, từ từ hướng đi Trần Huyền. Nghiêm Dược long hành hổ bộ, chỉ từng đoàn mất một lúc, gần đây đến Trần Huyền mới bước bên trong. Cũng đang lúc này, dị biến chợt hiện. Chỉ thấy Nghiêm Dược khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn cực kỳ, trên trán lại càng là đột nhiên xuất hiện một căn hắc sắc tua vòi. Chính là nguyên nhung hắc sắc tua vòi. Hắc sắc tua vòi hiện hình trong ngay mắt, một luồng đáng sợ hắc quang bắn nhanh ra, rơi thẳng Trần Huyền thân thể. Ha ha ha. Đại tần, là bản thần. Theo cái này đạo hắc ánh sáng bắn ra, Nghiêm Dược tâm liền kinh hoàng mà lên, hầu như đều muốn tung ra lồng ngực. Nguyên nhân rất đơn giản, vào giờ phút này Nghiêm Dược từ lâu không phải chân chính Nghiêm Dược, mà là Nguyên Nung. Cái này chính là Nguyên Nung chưa bao giờ ở trước mặt người khác từng dùng tới bản mệnh thiên phú, đoạt thể. Nguyên Nung cuốn này mệnh thiên phú, cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ bá đạo. Từ ra cắt lượng trong tay may mắn chạy ra sinh thiên hậu, Nguyên Nung liền thẳng đến Thái Quốc, lấy hắn bản mệnh thiên phú, cướp đoạt Nghiêm Dược thân thể. Nhưng Nguyên Nung chính thức mục tiêu lại là Trần Huyền. Hắn biết rõ, chỉ cần ở 10 bước bên trong phát động đoạt thể cuốn này mệnh thiên phú, như vậy hắn là có thể thần không biết quỷ không hay mà chiếm cứ Trần Huyền thân thể. Sau đó thiên hạ này liền sẽ thuận lý thành trương rơi vào tay hắn. Đến thời điểm đó, cái gì Bạch Khởi, cái gì ra cắt lượng, cũng phải nghe hắn hiệu lệnh. Mà Nguyên Nhung cũng căn bản cũng không lo lắng, đối với Trần Huyền triển khai hắn bản mệnh thiên phú sẽ có thất bại khả năng. Người trong thiên hạ người đều biết, Trần Huyền mới vừa vặn đột phá tiên thiên cảnh không lâu. Nguyên Nhung đây, tiên thiên cảnh 9 tầng. Khổng lồ như thế tu vi chênh lệch, khiến Nguyên Nhung có tuyệt đối nắm chắc, chỉ cần hắc quang buông xuống Trần Huyền thân thể, như vậy Trần Huyền nhân thể tất sẽ bị hắn mạnh mẽ cướp đoạt thân thể. Nhưng mà, ngay tại Nguyên Nhung kích động suýt nữa muốn cuồng hô lên tiếng lúc, làm hắn tan vỡ sự tỉnh phát sinh. Chỉ thấy hắc quang sắp xuyên vào Trần Huyền thân thể thời gian, một căn tản ra thánh khiết quang mang lông vũ, rộng mở kinh hãi hiện. Chính là ra cắt lượng vô cực thiên hoàng phiến lông vũ. Nay lông vũ vừa ra, hắc quang liền không có phương pháp tiến thêm. Ngươi lại sớm có phòng bị. Thấy vậy một màn, Nguyên Nhung toàn bộ viền mắt cũng phảng phất muốn nổi lên, thân thể cũng theo bắt đầu run rẩy kịch liệt, biểu hiện lộ ra vô tận không cam lòng. Hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Phải biết, ở trong mắt hắn kế hoạch không chê vào đâu được. Có thể tình huống hiện tại đây, Trần Huyền hiển nhiên là sớm có phòng bị, mới sẽ mượn ra cắt lượng một căn lông vũ, bất cứ lúc nào phòng ngự hắn đánh lén. Lớn nhất khiến Nguyên Nhung cảm thấy tuyệt vọng, kỳ thực sự không phải là hắn kế hoạch bị Trần Huyền rất sớm nhìn thấu, mà là hắn lần này lại vô pháp chạy ra sinh thiên. Bởi vì đoạt thể thiên phú một khi triển khai, hắn sở hữu lực lượng liền sẽ hết mức nhét vào giữa hắc quang. Quá trình này vô pháp bỏ dở. Nói cách khác, hắc quang khi tiến vào một cái khác thân thể trước, hắn sẽ đánh mất sở hữu tu vi, sở hữu lực lượng.
ngươi rốt cuộc là làm sao thấy được? Nguyên Nhung biểu hiện, xem ra có chút điên cuồng.